Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và thực hành lời Phật dạy để được bình an, là người Phật tử tại gia chân chánh. Thế nên hôm nay chúng con quy tụ về đây cùng tụ tập, giờ này đạo tràng đã nghiêm tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Từ Bi Quan Hỷ Đăng Lâm thầy giảng đường tiếp pháp cho đạo tràng chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư.
Chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa được thân tâm thường lạc là bóng mát để chúng con được nương tựa. Chúng con xin thành tâm tẩm lễ cúng dường tam bái.
Ngày tịnh tu của đạo tràng thiền viện Xuân Thắng chúng ta, Nhưng ngày hôm nay là cái ngày khai giảng của đầu năm và cũng là lần thứ 73 cái khóa tu của thiền viện mà được hòa thượng ân sư viện chủ thiền viện cho phép làm ban tổ chức và cho phật tử có thời gian dành những thời giờ để tập tu cùng với chư tăng. Và qua đó suốt 73 lần tịnh tu thì đạo tràng chúng ta cố gắng duy trì một tháng 2 ngày chủ nhật. Lần này coi như sau thời gian nghỉ Tết, đạo tràng chúng ta nghỉ do công việc thật sự cũng như việc Tết nhất, và giờ đây bắt đầu tiếp tục cái việc tu của đạo tràng chúng ta. Hôm nay là ngày khai giảng thì mời quý Phật tử chúng ta cũng như là để ôn lại cái thời khóa nội quy của cái ngày tịnh tu. Thì trong thời gian qua cái đạo tràng chúng ta có một số Phật tử hình thành liên tục đi xuyên suốt thời khóa giờ giấc và nội quy đều nắm rõ, nhưng có một số Phật tử mới về dự do đó chưa có thông suốt được cái vấn đề nội quy và sinh hoạt thời khóa ở đây. Do đó hôm nay ngày đầu năm Giáp Ngọ, chúng tôi cũng một ngày đầu tiên để nhắc nhở cái thời khóa giờ giấc và cái nội quy của tịnh tu để quý vị nghe hiểu rõ và cố gắng chúng ta ứng dụng áp dụng theo cái nội quy đó. Những cái nội quy đó mỗi người tự thân chúng ta trang nghiêm khi đến đây giữ cái khóa tu thì chúng ta hiểu rõ được để chúng ta ứng dụng cho nó có lợi ích thiết thực và đồng cùng nhau tập tu nương tựa vào nhau đi tu. Cái sự hướng dẫn của quý thầy ở tại thiền viện Xuân Thắng này, giờ đây thì cũng thỉnh thượng đạo Minh Đạo nói lên cái nhắc cho cái thời khóa tu cũng như giờ giấc và cái nội quy giải thích thêm để cho quý Phật tử rõ. Thì tôi nói rõ cái thời khóa, cái thời gian ngày tịnh tu như là cái thời khóa biểu của ngày một ngày tu của chúng ta là 6:45 tập trung lại hết, quý Phật tử tập trung lại tại thiền viện. 7:00 có một khóa lễ sám hối ở trên chánh điện. 8:00 chúng ta nghe pháp tập trung lên trên giảng đường ở đây. Và 9:00 chúng ta tập trung lên chánh điện để ngồi thiền. 10:10 và đến 10:30 là xả thiền để chúng ta đi kinh hành. Sau đó 11:00 chúng ta thọ trai. 12:00 là chúng ta chỉ tịnh là nghỉ ngơi. 13:30 là 1:30 là chúng ta thức chúng. Buổi chiều là 2:00 bắt đầu nghe pháp. 3:40 là ngồi thiền. Tới 4:10 là xả thiền là đi kinh hành. 4:30 là chúng ta kết thúc, xuống đường tiểu thực ăn nhẹ rồi chúng ta về. Đó là thời khóa của ở đây sắp xếp từ lúc vào thượng chính quyền đã đặt cái thời khóa này để chúng ta căn cứ vào đây để chúng ta thực hiện cho nó tốt cái khóa tu của chúng ta. Mong cho cái thời khóa này cũng có in trên treo trên cái bảng của kế bên cái bảng thông báo này tu để cho quý vị phật tử nắm rõ giờ giấc cụ thể hơn. Và đây sau đây là tới cái nội quy. Mong quý phật tử qua cái nội quy này lãnh đạo sẽ đọc và giải thích thêm để cho chúng ta căn cứ vào đây để tu học của chúng ta nó sẽ có lợi ích thiết thực và một ngày thực sự là an lạc. Mô Phật cũng sư thân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin bạn thành đạo thiên thủy chúng bậc thượng lý, chúng tôi toàn thể nam nữ phật tử của cái khóa tu tịnh tu một ngày tại miền Bổn Sơn Thắng. Chúng ta cũng biết đó là cái thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người Phật tử. Vì trong hàng ngày chúng ta bôn ba, lo toan đủ điều
cho gia đình, cho xã hội, rất là nhiều công việc bộn bề, nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ, tính toán, lo âu rất là nhiều. Cho nên vì vậy đó mà có khi chúng ta vì lo nghĩ nhiều quá cho nên nó làm chúng ta mệt mỏi, có khi lắm lúc đưa đến chỗ đau khổ. Do vậy mà có Phật tử nhu cầu muốn có được một ngày tịnh tu để làm cho cái tâm chúng ta an ổn, an lạc, được thanh tịnh. Vì cái tâm chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta mới có sáng suốt. Mà muốn vậy giải quyết được vấn đề những nỗi khổ niềm đau là chúng ta phải có sáng suốt, tức là có trí tuệ. Do đó chúng ta mới có thể giải tỏa được hay là quán giải được những nỗi khổ niềm đau do nhu cầu cái thiếu như thế. Mà vì lòng từ bi của Hòa Thượng Thiện Chủ Thiền Viện Sơn Thắng, với cái sự nhu cầu của Phật tử muốn được bình an, cho nên Ngài đã sắp xếp tạo mọi điều kiện cho mỗi tháng chúng ta có được 2 ngày vào đây để tập tu, để tịnh tu. Một ngày làm sao chúng ta tìm được cái sự bình an, làm sao chúng ta được cái sự hiểu biết đầy đủ đúng với chánh pháp, để chúng ta nương cái đó mà ứng dụng tu tập để giải được những nỗi khổ niềm đau. Đó là cái lòng tình của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Sơn Thắng. Tuy rằng Ngài bây giờ đã khuất bóng, nhưng với cái ân đức của Ngài, chúng ta luôn ghi nhớ khi chúng ta vào trong giảng đường dự cái khóa tu, chúng ta nhớ đó là lòng từ bi của Ngài, lúc nào cũng muốn cho hàng đệ tử Ngài được an lạc, được hạnh phúc, được sáng suốt trí tuệ, được giải thoát, giải hết những nỗi khổ niềm đau. Đó là cái nguyện vọng cũng như cái tâm quyết của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Thắng. Chúng tôi thiết nghĩ lúc Ngài về đây cũng vậy, vì cái lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích cho người, vì lợi ích cho tăng ni, cho nên Ngài đã vận động thành lập cái giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long năm 83. Khi đó thì Ngài thấy tăng ni có được một cái đoàn kết hòa hợp rồi, nhưng mà phải tiến hơn nữa. Do vậy mà Ngài vận động cái Hòa Thượng để năm 90 là mở trường cơ bản Phật học, bây giờ là trung cấp Phật học, để làm sao đem những cái kiến thức, đem những cái lời của Phật dạy truyền đạt cho tăng ni ở trong tỉnh hiểu biết. Rồi cũng vậy, nếu đã lo rồi cho tăng ni thì phải lo cho Phật tử. Do vậy mà Ngài hay khuyến khích tất cả những nơi tự nguyện, những nơi Phật tử nên làm cái hình thức và nội dung cho đầy đủ. Chùa thì có rồi, hình thức có rồi, đẹp rồi, khang trang rồi, nhưng nội dung phải làm sao? Mình với tâm niệm thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, làm sao mà mình sẽ mở được những đạo tràng dành cho Phật tử? Một ngày tịnh tu, một ngày an lạc, một ngày quán niệm, một ngày bát quan trai, một ngày niệm Phật, vân vân. Tất cả những cái danh tự đó cũng nhằm vào mục đích là làm sao tạo được đạo tràng để cho nam nữ Phật tử quy tụ về có một nơi chốn an ổn để tu tập, để được an lạc, để được thanh tịnh, để được phước đức đầy đủ và trí tuệ mở mang, để làm sao giải khổ những nỗi khổ niềm đau, làm sao hóa giải hết những cái đau khổ đó. Đó là cái tâm nguyện của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Sơn Thắng. Do vậy đó mà chúng ta hôm nay cũng là cái lần tịnh tu thứ 73, đã 73 lần tịnh tu, thì chúng ta có được những cái hiểu biết đúng đắn về chánh pháp. Vì Phật tử chúng ta mà vô chỉ có tín ngưỡng thôi thì chưa đủ. Quý vị mình nhớ vậy đó, tín ngưỡng đó là cái điều tiên nhiên, nhưng mà tín ngưỡng không thì chưa đủ, mà cần phải có sự hiểu biết. Mà muốn hiểu biết là chúng ta phải có học hỏi, phải có tu tập, thì cái hiểu biết chúng ta mới đúng đắn, mới đi đúng đường đúng hướng. Mà cái hiểu biết mà đúng đắn như thế thì cái đó gọi là cái mà trí tuệ. Cái đó mới là cái dẫn dắt chúng ta hết những nỗi khổ niềm đau. Tại vì có trí tuệ mới phá được vô minh phiền não. Mà vô minh phiền não tan rồi đó thì tánh giác mới hiển bày. Chúng ta tu tập là trở về với Phật, làm con Phật, là cái học theo lối sống của Phật để trở thành Phật, chứ không phải là con Phật và làm nô lệ cho Phật. Chúng ta nhớ như thế. Mình là người Phật tử, lúc nào luôn luôn mình cũng phải học theo lời của Phật dạy và sống như lời của Đức Phật đã sống, để thể nhập như Đức Phật đã được an lạc, đã được giải thoát. Đó là cái gọi là cái tâm nguyện của Đức Phật, cũng như là tâm nguyện của Hòa Thượng hay là Chư Tôn Đức Tăng Ni, lúc nào cũng muốn cho tặng cho Phật tử được an lạc, sống trong gia đình được hạnh phúc, rồi bản thân được an lạc, được yên vui, hay là được phước đức trí tuệ đầy đủ để giải thoát, để hết những cái khổ đau ràng buộc nữa. Do vậy mà hôm nay thì quý vị trở về đây nhân dịp đầu năm mới của năm Giáp Ngọ, là cái khóa tu đầu tiên ngày hôm nay, cho nên chúng tôi trong ban tổ chức đã mượn cái giờ giảng. Đáng lý ra thì cái thời khóa tu là ngày bây giờ là cái thời giảng pháp, nhưng mà mượn cái giờ này để sinh hoạt cũng như để nhắc nhở lại những cái nội quy trong quá trình tu tập một ngày của chúng ta, làm sao để được có sự an lạc. Tại vì một ngày tịnh tu là ngày đó phải tu tịnh. Tu tịnh là tâm tịnh, mà tâm tịnh không chưa đủ, thân tịnh, tâm tịnh, khẩu tịnh, tam nghiệp thanh tịnh, như vậy mới gọi là đầy đủ được. Đấy, vì trong kinh Đức Phật dạy tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mà thanh tịnh thì cùng với Đức Phật ở Tây Phương không khác. Mà mình là người Phật tử tu tập để đạt được sự thanh tịnh, để cùng với Đức Phật ở chung, tức là thành Phật. Cho nên mình nguyện đời đời tu tập, nguyện thành Phật mới thôi. Đời này tu tập chưa thành Phật, đời sau tiếp tục tu tập nữa, đời sau nữa, ba tăng tiền kiếp để thành được Phật quả mới thôi. Đó là tâm nguyện của người Phật tử, mà cũng là tâm nguyện của Đức Phật ngày xưa, của chư vị tiền bối tổ sư cũng như là chư thầy tổ đã như thế, muốn như thế và làm như thế. Cho nên gây dựng ra những đạo tràng. Mình vô đây, mình đã bỏ gia đình ở ngoài, sắp xếp công việc làm ăn cộn bề ở ngoài rất là nhiều, đi vào trong chùa chỉ có một ngày tịnh tu, là chúng ta phải làm sao theo cái thời khóa biểu tu tập, theo cái nội quy tu tập của mà đạo tràng, để chúng ta có được lợi ích ra, để chúng ta có sự hiểu biết ra, để chúng ta có thể mới giải được những cái nỗi khổ niềm đau khi trong cuộc sống chúng ta sẽ phải làm cho cuộc sống hàng ngày, thì không thể nào tránh khỏi những cái khó khăn, những cái khúc mắc, những cái đau khổ, mà chỉ có cái hiểu biết về chánh pháp thì chúng ta mới có thể giải tỏa được, chúng ta mới có thể hóa giải được những cái khổ đau đó. Do vậy mà chúng tôi hôm nay là cái ngày tịnh tu đầu tiên ở tại thiền viện. Chúng tôi xin đọc cái nội quy và chúng tôi sẽ tương tự cái đó mà trình bày, chia sẻ cho chúng ta thấy cái lợi ích của nó. Tại vì cái nội quy ở ngoài quốc gia thì có cái luật pháp hay là cái quốc pháp, còn ở cơ quan thì cũng có nội quy, có thanh quy, ở trong nhà thì có gia quy, trong chùa cũng vậy, có những thời khóa, có những cái nội quy đó. Cho nên nói mà cái muốn cho cái mà một cái đạo tràng của mình mà được an ổn, được hòa hợp thì phải có những cái thanh quy, có những cái nội quy để chúng ta nương ra đó, làm một cái khuôn nương ra đó để mà chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập khép mình vào trong đó để mà chúng ta từ đầu được an lạc, được giải thoát. Do vậy mà ở đây thì hòa thượng cũng đã đi lòng từ bi mà cho chúng ta một ngày tu tập nửa tháng vừa, một ngày rồi cũng sắp xếp những cái nội quy để một ngày tịnh tu có ý nghĩa trọn vẹn. Thì các Phật tử phải phát nguyện tu tập cần phải thực hiện những nội quy sau. Một, các Phật tử phải thực hành phép luật hòa với nhau. Hai, chấp hành thời gian biểu tu tập. Ba, khi tụng kinh ngồi thiền phải mặc áo tràng trang nghiêm. Bốn, gặp nhau phải xá chào hay gọi nhau bằng pháp danh nếu có. Năm, lúc tụng kinh ngồi thiền phải trang nghiêm, không được sử dụng điện thoại di động. 6. Muốn ra khỏi đạo tràng cần phải xin phép ban tổ chức. Đó là những nội quy để tự thân mỗi người cần áp dụng. Như vậy thì cái nội quy của mình đó là có cái 6 điều đó là tạo điều kiện cho thân tâm được thanh tịnh. Nếu người nào mà áp dụng trong 6 điều này thì dứt khoát người đó từ từ tu tập sẽ được tiến bộ, và từ từ thân tâm sẽ được thanh tịnh như một ngày tịnh tu có danh hiệu, có một cái tên đặt của một cái pháp tu mình. Quý vị cũng biết có nhiều, rất là nhiều đạo tràng đặt nhiều cái tên. Ví dụ như một ngày an lạc thì vô đó tu để được an lạc. Rồi một ngày quán niệm, vô đó xoay lại quán chiếu trở lại những hành động, những cái ý nghĩ của mình để trở về với cái nội tâm thanh tịnh. Hay là một ngày niệm Phật cũng trở về với cái niệm Phật, dùng cái phương pháp niệm Phật đó để buộc tâm mình từ từ cũng được thanh tịnh. Rồi hay là bát quan trai. Bát quan trai thì vô thì truyền giới, rồi chúng ta nương nơi 6 cái mà 8 cái điều đó, bát quan tức là 8 điều giới cấm đó, để chúng ta từ từ thanh tâm được thanh tịnh. Rồi một ngày tịnh tu vân vân. Nói chung là tất cả những cái tên gọi của đạo tràng nhằm vào mục đích thanh tịnh thân tâm, hay là làm sao cho tăng nguyện được thanh tịnh. Đó là cái nghĩa đạo tràng. Cho nên nội quy của Thiền viện Sơn Thắng tổ chức một ngày tịnh tu nửa tháng một lần, tức là một tháng hai lần, với mục đích để giúp cho Phật tử tại gia có điều kiện thuận lợi cắt bớt trần duyên, hầu thúc liễm thân tâm, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn tu tập, chứng niệm sự an lạc trong giáo pháp của Phật. Tất cả Phật tử tại gia đều có thể tham dự để khóa tu thành tựu được 5 điều: 1. Lục hòa; 2. Là nghiêm tịnh; 3. Là tinh tấn; 4. Là nhất tâm; và an lạc. Phật tử tham dự phải chấp hành nội quy sau đây. Như vậy thì hồi nãy chúng tôi có đọc sơ và khái lược của cái nội quy. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị mình thấy tại sao phải đưa nội quy, và nội quy nó có lợi ích gì cho sự tu tập của chúng ta trong một ngày tu tịnh hay không. Quý vị mình nghĩ như hồi nãy chúng tôi có trình bày là chúng ta ở ngoài thế gian rất là bộn bề nhiều công việc, nào là lo cho gia đình, nào là lo cho xã hội, cho cơ quan, vân vân. Do đó mà nhiều công việc bộn bề nó làm cho chúng ta có lúc phải bị não nhiệt hay là phải bị đi não. Do đó mà chúng ta cần có một cái sự yên tĩnh lại. Thì cái mà cái khóa tu của mình á, là để trở về để cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Cho nên vì vậy đó mà đầu tiên nhất á, là phải có cái gọi là cái lục hòa. Ở đây cái lục hòa đó đó, quý vị mình biết á, cái mình á, phải có 6 cái pháp là lục hòa. Cái người tu mà vô trong đạo tràng đó mà mình không lục hòa đó thì cái đạo tràng nó rối lên, là một, nó làm cho chúng ta không được an ổn. Nó làm chúng ta không được an ổn. Mà chúng ta sống, nếu mà chúng ta biết sống lục hòa thì từ từ thân tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. Ví dụ như 6 điều lục hòa là: 1. Thân hòa đồng trụ, tức là cùng ở chung nơi đạo tràng tu tập cần phải hòa thuận với nhau. Mình dường nhịn. Ví dụ như ở ngoài á, mình có sự tranh cãi, do tranh cãi đó mà có đấu tranh, rồi có đấu tranh cho nên mới có đau khổ. Bây giờ mình vô đây mình biết cách sống. Sống sao? Theo cái lời dạy của Đức Phật cũng như theo lòng từ của Đức Phật, mình phải từ bi hỷ xả. Mà mình muốn sống được cái gọi là cái an ổn là phải biết tha thứ, khoan dung, độ lượng. Cho nên vì vậy đó mà gọi là lục hòa. Mình thân mình á phải cùng chung trong một cái đạo tràng. Có những gì thắc mắc thì mình nên bỏ qua, vì mình lấy cái gì sanh tử sự đại. Cái việc mà chết sống á, cái việc đó mới việc lớn, còn những cái mà nhỏ nhặt chi tiết nó không quan trọng. Cho nên mình không, mình xả. Vì vậy đó mà cái thân cùng với nhau ở trong một đạo tràng, chúng ta phải hòa hợp, chúng ta phải phải thuận hòa với nhau. Để rồi thứ nhất. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh. Mình không có nên tranh cãi về những chuyện đâu đâu bất hòa. Ở ngoài mình nói nhiều rồi, mình rất là nhiều cái điều mà người ta nói bình thường, có gì biết không? Cái miệng của mình á, có khi cũng vì nó đó
mà làm nên sự nghiệp, mà có khi cũng vì nó đó mà làm nên cái sự mà đau khổ bất hòa. Cho nên trong cái lời nói mình đó, nó rất là độc. Cho nên vì vậy mà cái miệng mình đó, mà cần phải tu. Tại vì ở đây đó, mình vô mình tu đó, mình phải điều chỉnh. Nếu nói gọn á thì ba phần là thân, miệng, ý. Nếu nói đủ á thì gì nữa, sáu phần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu phần đó phải điều chỉnh đó, phải tu tập. Mà ở đây á, thì trong lục hòa đầu thứ nhất là cái thân, kế nữa là cái miệng, tu cái miệng. Mình ở cùng với nhau mà mình tranh cãi, mình hơn thua thì nó làm cho tâm niệm của mình á bất ổn. Mà khi mà có cái sự tranh cãi vậy á, thì tâm mình sao có được tịnh không? Không thể tịnh. Mà mình có xả bỏ những cái mà thắc mắc, những cái mà nó không vừa ý đó, mình xả bỏ thì sao? Thì có cái miệng mình á, nó mới được yên được. Chứ còn thôi á, thì mình tranh cãi thì nó làm mất đi cái sự hòa khí, mất đi cái sự yên tĩnh của nội tâm. Cái thứ ba nữa đó là ý hòa đồng nghiệp, thân miệng ý. Ý hòa đồng nghiệp tức là tâm ý phải luôn luôn vui vẻ, từ ái, không đố kỵ chia rẽ. Mình không có hơn thua. Vô đây là giống như nó nói vô trong này thì là con một nhà, là mình là Phật tử, là con và cùng chung anh em để nhau. Không lẽ bây giờ đó mình chia rẽ với nhau, anh với em mà chia rẽ nhau mà thường á mất cái sự đoàn kết, mất cái sự hòa hợp, làm mất đi sức mạnh. Mình có hòa hợp, mình có đoàn kết là có sức mạnh. Khi nào á quý vị biết không, Đức Phật ngày xưa cũng thường dạy cho đi á, là một quốc gia nào, một cái cơ quan nào thường hội họp chia sẻ đoàn kết thì cái quốc gia đó lớn mạnh. Thường hội họp, thường đoàn kết. Bác Hồ xưa cũng có nói là gì đó, đoàn kết đại đoàn kết gì đó thì sẽ thành công đấy. Nếu mà chúng ta mà có cái sự mà vui vẻ, mình đoàn kết với nhau để mà mình chia sẻ những cái lời hay, những cái ý đẹp, thì từ từ mình sẽ phát triển được. Cái thứ tư á, là giới hòa đồng tu, cùng nhau tu tập trong những cái giới điều mình đã thọ. Ở đây thì chắc tôi nghĩ là đại đa số là Phật tử, tại vì thấy hình như người nào có tràn đúng không? Người Phật tử thì có năm giới thôi, mà năm giới rất là lợi ích. Quý vị mình thấy không, tại sao Đức Phật đưa ra những cái điều này mà gọi là trong nội quy hòa thượng cũng đưa vô để làm cho mình được thanh tịnh trong một ngày tịnh tu. Vì Đức Phật nói miếng mà mình á, trong cái giới đó đó đều với nhau, cùng với nhau, mà mình có năm giới thì mình giữ tròn năm giới đó thì đời đời qua lại cõi người cõi trời chứng thành Phật quả, không có lui sụp. Mà mình giữ giới thì ngay đó mình được lợi ích. Thường thường quý vị mình thấy trong những bài giảng của chúng tôi á, thường hay đưa năm giới vô, nó như là căn bản nhất cho người Phật tử, mà nó là một cái năm giới đó để hình thành cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc của tất cả chúng sinh trong cuộc sống này. Dầu là không phải là Phật tử hay là Phật tử, nếu người nào mà giữ đúng như vậy, người đó sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ nói cái giới không sát sinh đi, quý vị mình thấy không? Không sát sinh thì ngay nơi cái hiện tại đây thì thân mình được an lạc, gia đình được an vui hạnh phúc, mà mình sao nữa, đời sau mình sống dai sống dài, thân mạng mình không có bị yếu, không có bệnh hoạn đau yếu, rồi không trộm cướp thì ngay nơi đây thân mình cũng không bị tù tội mà gọi là đau khổ bởi nặng thì tử hình. Còn hiện tại đây như thế, được an lạc như vậy, mà tương lai thì Đức Phật nói người nào giữ được như vậy là của cải dư dả, đầy đủ vật chất, tiện nghi. Quý vị thấy không? Đấy, rồi người nào mà giữ được cái giới không tà hạnh, ngay nơi đây gia đình đó, được đoàn được sum họp, được hạnh phúc. Mà tương lai đó, thì được đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, chồng vợ vợ thuận con cái hiếu thảo. Rồi không nói dối cũng vậy, ngay nơi đây không bị người ta cười chê, bỉ nhổ, không bị đi đâu trống. Đó, không bị ta coi thường, mà tương lai là tướng lưỡi rộng dài, lời nói thanh tao, nhiều người kính yêu. Đó, rồi không uống rượu say đỉnh, thì trong cái giới đó mình chia sẻ với nhau. Như vậy thì mình giữ được cái giới và trí tuệ từ từ phát triển. Như vậy thì ở đây nói giới hòa đồng tu, tức là mình cùng chung cái giới đó để mình tu tập. Nếu người nào huynh đệ mà có thiếu khuyết thì mình nên nhắc nhở, mình giúp đỡ, chia sẻ. Để làm gì? Để sắp tấn nhau cùng đi trên một chí hướng, cùng một con đường. ở ngoài ta gọi là đồng chí, thì mình trong này là cùng đồng nghiệp với nhau. Đồng nghiệp là gì? Đồng cái nghiệp tu, đồng với cái nghiệp của Phật. Phật tử là con Phật, con Phật là con bậc giác ngộ, Đức Phật là bậc giác ngộ, mà mình á là con Phật, chẳng lẽ mình không giác ngộ, đúng không? Mình không giác ngộ nhiều cũng giác ngộ ít. Đó. Có như vậy mới từ từ mà Đức Phật nói giúp giúp chúng sinh gia hiện tụ Phật tính. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hay là Đức Phật nói, còn nói ta là Phật đã thành chúng sanh thì Phật đã thành, mình dần thành Phật giống như Đức Phật. Cho nên mình có chủ nhân của Phật rồi thì mình phải nương nơi đó để mà cùng để mà tiến tu. Cái thứ năm nữa là kiếm hòa đồng giải. Mình có những cái điều hiểu biết hay những điều hiểu biết về chánh pháp thì mình phải biết cùng chia sẻ với nhau, cùng chia sẻ, cùng phơi bày nhau, chứ không phải giấu giống như ngoài đời người ta giấu nghề. Có cái gì hay thì mình giấu, đúng không? Mình làm tối ưu, mình là trên hết, mình là đệ nhất. Còn ở trong đạo mình cũng có, mình chia sẻ nhau để cùng nhiều người tu mà cùng một lòng, một chung một chí hướng tu thì có sức mạnh. Đấy. Cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân, tức là có những điều lợi thì mình chia đều. Cho thường thường ta nói là cái tất cả những cái lợi gì đó thì nên chia sẻ cùng với nhau để mà cùng chia sẻ những cái điều lợi đó. Đấy. Thì như vậy năm giới đó đó mà mình giữ được thì mình được an lạc. Rồi cái thứ hai nữa đó gọi là giữ oai nghi lúc đi đứng nằm ngồi. Giữ oai nghi, cái người ta nói thế này nè, có oai đáng kính, có nghi đáng sợ. Mình mà có giữ được cái oai nghi đó thì người ta sẽ kính, người ta sẽ sợ. Còn ở ngoài mình mà có uy quyền, có gì gì đó mà mình không có oai nghi á, người ta sợ mình, người ta không có kính đâu. Người ta sợ khi mình có quyền uy gì đó mình làm tổn hại người ta, cho nên người ta nhịn vậy thôi chứ người ta không kính. Còn ở đây mình có oai nghi là gì? Là một cái phong cách của một người Phật tử. Quý thầy cũng vậy, cũng phải học oai nghi. À, tại vì khi mà có những người quý vị mình thấy ha, tôi nói cho quý vị để ý coi, đồng thời tuổi tác giống như nhau, ví dụ như 75 tuổi cũng giống như nhau, mà một vị hòa thượng nó khác cái người 75 tuổi mới cạo đầu cho nó bi không? Quý vị thấy khác không? Mà ở ngoài đời ta nhìn thấy cái tướng ta đấy, cái người đó chưa thấm tương trao. Tại sao vậy? Tại vì á, cái tâm mình nó quân tập ở ngoài đời nhiều rồi. Bây giờ mình mới phủi cái tóc, mới có hình tướng xuất gia thôi, mới hình tướng người tu thôi, nhưng tâm mình trong đó nó còn rất là nhiều cái tạp khí chủng tử phiền não của thế gian rất là nhiều. Cho nên vì vậy á, mà nó chưa hiện ra được cái tướng. Mà ta nói thường thường nó như biết sao không? Tâm sanh tướng, tướng sanh tâm, đúng không nè? Mình có cái tâm mình tu tập thì cái tướng nó biểu lộ ra cái sự tu tập. Mình có cái tướng tu tập thì tâm từ từ nó mới có tu tập. Do như vậy đó mà những hòa thượng cũng lớn tuổi như thế mà mình thấy nó khác. Do gì cái gì? Do những cái oai nghi, cái tư cách của vị đó tu tập trong nội tâm mình để thể hiện ra oai nghi. Cho nên mình muốn được thân tâm thanh tịnh là mình muốn được nhiều người kính mến, là phải giữ cái oai nghi lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi. Tôi hỏi quý vị mình á, nếu mình muốn tận của cái tâm mà mình đi vừa nhảy mình la lối, mình cười giỡn vậy là có được tận đâu? Thân không tịnh, tâm không tịnh, mà một ngày tịnh tu là để được an lạc trọn vẹn trong ngày đó. Do vậy mà mình phải giữ cái oai nghi lúc đi, thì mình đi theo cái ở trong nhà đạo mình á nói như là có bốn cách: hành như phong, trụ như tùng, họa như cung, rồi nằm như cung. Tức là đi thì như gió, mà gió phải gió bão nha, đi gió nhẹ thôi. Đó, hành đó là đi vậy đó, đi phong hai thư giãn vậy đó. Còn trụ là đứng như tùng, đứng thẳng như cây tùng, chứ không đứng mà chân trên chân dưới, đứng nghiêng qua nghiêng lại tới rồi luôn. Đó. Còn á, còn ngồi á là như chung, tỏ đó là ngồi đó, thẳng như cái chuông vậy đó, ngồi vậy đó. Còn ngoạ tức là nằm á, là như cái cung, nằm hơi cong cong, nghiêng mấy bên phải. Cái thế là thế cát tường, nằm cũng có ác mộng. Còn nếu mình nằm ngửa, thì cái thế đó thế của dâm dục. Nằm sấp của ngạ quỷ, nằm nghiêng á thì nó dễ sanh ra cái mộng mị, cái ác mộng. Tại vì tim mình nằm ở tay trái, mình nằm nghiêng bên trái. Cho nên á, cái thế nằm ở trong nhà Phật á, mà Đức Phật dạy cho các mà đệ tử ngài đó, nằm á, phải nghiêng mấy bên phải. Nằm hơi cong cong, tức là ngoạ như cung. Tức là nằm giống như cây cung vậy, nó cong cong vậy đó. Đấy. Thì vậy thì đi hành như phong, trụ như tùng, ngoạ mà tỏa như trung, ngoạ như cung. đấy, đi thì như gió, gió nhẹ nhẹ vậy đó. Thì đó là cái vai nghi. Rồi khi mà mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, đó là thể hiện cái vai nghi, là để thể hiện làm gì? Tấm lòng mình có an lạc hay không, mình có tu tập hay không. Nếu mà đi ra người đó nói chuyện là biết người đó có tu tập nhiều hết. Người đó đi đó là biết người đó có tu tập trong lúc đi hay không. Mà nói á, tu á không phải chỉ lúc mình lên ngồi thiền mới tu, mà tu sao? Trong bốn quan nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều có chánh niệm tỉnh giác. Thì lúc đó mình đi mình có chánh niệm đó, thì bất chợt mình gặp cái gì đó không có giật mình, đúng không? Rồi á, mình đi á, mà mình ngồi á, mà có chánh niệm á, thì lúc nào mình cũng thẳng thớm, mình cũng giữ được cái, điều chỉnh được cái tâm ý của mình đó. Rồi lúc mình nói chuyện cũng vậy nữa. Cho nên nó đi đứng nằm ngồi là như thế. Cho nên vì vậy đó mà gọi là phải giữ oai nghi lúc đi đứng nằm ngồi, để thể hiện được cái người đó có đạo đức, có oai nghi, có tư cách, có được tịnh tu, có được thanh tịnh hay không. Cái thứ nữa là chắp tay chào nhau lúc mới đến chùa cũng như lúc ra về. Thường cái đó là cái đẹp. Mà bây giờ có một số người ta hơi ngại ngại. Chứ quý vị biết đó, những nước mà Phật giáo Nam Tông đó, như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia đó, những người dân đó, tại vì đó nó giống như là quốc giáo rồi. Trên những người dân đó, quý vị để ý coi coi, những phát thanh viên đó sắp sửa đi lên cũng chắp tay xá chào, mình chân tặng cho nhau một đóa sen tinh khiết, chắp tay thành một búp sen để xá chào. Đó là một cái nghi thức mà không thể thiếu, mà rất là đẹp. Mình xá chào nhau, cái thứ nhất là mình trao tặng cho nhau một búp sen tinh khiết. Cái thứ hai là mình xá chào nhau Phật tánh của nhau. Mình có Phật tánh, người kia có Phật tánh, mình tôn trọng, mình xá chào, là một cái lễ nghi trong Phật giáo không thể thiếu. Mà có khi bây giờ á, nhất là Phật tử bất tâm của mình á, cái quay nghi không quan trọng, chỉ quan trọng cái nội tâm không à, hình thức không quan trọng. Cho nên có khi gặp nhau chào cái vậy đó là luôn gật đầu thôi, thì cái đó nó làm cho làm như nó hơi thiếu đi một cái vẻ mà cung kính, thiếu đi cái vẻ tôn trọng, thiếu đi cái vẻ trang nghiêm thanh tịnh của nó. Còn á, quý vị thấy vận động viên không, ở Thái Lan được không, nó vô mà nó ra đổi người đó đi không, cũng chắp tay sáng đâu. Quý vị để ý coi coi những nước như là bên các nước tàu Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia rồi đó, những nước đó là người ta hành theo nghi thức giống. Bây giờ quý vị thấy hàng không Việt Nam của Thái Lan cũng đều biểu tượng gì, bông sen. Bông sen là gì, là cái vẻ tinh khiết của nó. Cho nên chắp tay là chắp tay hình thức giống như cái bông sen đó, là để làm gì, để trao tặng nhau một cái bông sen tinh khiết, thanh tịnh đó, trong sạch, và tôn trọng cái tánh giác của nhau đó. Là một cái nghi thức không thể thiếu. Cho nên như vậy đó mà chắp tay chào nhau lúc mới đến cũng như lúc ra về, gặp nhau mình chào, gặp với thầy cũng vậy đó, mình phải chắp tay mình xá chào, gặp Phật tử chúng ta xá chào. Xá chào đâu phải mình mà yếu hèn, nhu nhược, mà là mình làm gì, mình thể hiện sự thanh cao, và làm gì, biểu thị đi cái oai nghi của mình, người có phong cách, có sự tu tập, và mình trao tặng cho cái sự an lạc, cái sự đẹp đẽ, cái sự thanh khiết của hoa sen. Và mình biết chào nhau để nhắc nhở nhau mỗi người có Phật tánh, chào Phật tánh của nhau. Quý vị thấy không? Như vậy cho nên Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Không phải chỉ con người mình, mà Phật tử như Phật tử là Phật tính là phải rồi, mà cái con thú còn có Phật tính nữa, mình phải tôn trọng nó nữa kìa. Đấy, nói như vậy thì đó là cái điều đấy. Rồi giữ thân ý thanh tịnh, giữ cho thân ý mình thanh tịnh. Giả dụ như bây giờ á, có nhiều đạo tràng người ta muốn giữ thân ý thanh tịnh, người ta dùng một cái phương pháp để người ta buộc cái tâm người ta. Ví dụ như có người thì người ta đạo tràng Tà La Ni thì người ta chìm chú, hay đạo tràng niệm Phật thì người ta niệm Phật để ta buộc cái thân khẩu ý người ta thanh tịnh, hay là đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa thì người ta niệm Pháp. Còn đạo tràng thiền thì mình giữ tâm chánh niệm, lúc đi mình biết mình đi, lúc ngồi mình biết mình ngồi, đi đứng nằm ngồi đều có chánh niệm trong tỉnh giác,
từng biết thì mình có kiểm soát. Để từ từ thanh tịnh mà tôn kinh ra như là được nói tam niệm hằng thanh tịnh đồng Phật cả thiên phương. Thường á mình có đau khổ, thường mình có sanh tử luân hồi là do thân miệng ý tạo nghiệp, cho nên gọi là tam nghiệp. Ba cái chỗ đó nó tạo nghiệp nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Mà bây giờ ba chỗ đó mình cuộn nó lại,
Mà thường thì nói thì sao quý vị biết không? Tâm viên ý mã, tâm mình giống như cái con khỉ, ý mình như con ngựa vậy đó, mà mình buộc, mình trói lại, mình xích nó lại bằng cái sợi dây xích giới luật, giống như cái dòng chim cô của Tôn Ngộ Không mà được ngài Quán Âm cho vậy đó, cái dòng giới luật đó đó trồng đầu vô, rồi mình có gì nữa, pháp môn tu tập giữ gìn chánh niệm nữa, thì lúc đó đó thân khẩu ý mình được thanh tịnh. Thì nếu mà được thanh tịnh như vậy đó thì trí tuệ sẽ phát triển, vì vì tịnh mà pháp, pháp huệ do giới mà sanh, sanh định do định mà có trí huệ. Để quý vị mình nhớ như thế, cho nên á rồi á phải chấp hành đúng nội quy và thời khóa tu tập. Mình vô mình muốn cho đạo tràng mình trang nghiêm, muốn cho hòa hợp, muốn cho tiến bộ, mà muốn cho thân mình được thanh tịnh thì mình phải chấp hành đúng nội quy. Nội quy đưa vô, ví dụ tôi nói đi, mình nói 7 giờ lên tụng kinh mà 7 giờ 15 mình lọt tập mình đi vô, mình thấy mình khó chịu rồi đúng không? Nó không ổn. Ví dụ như đến 8 giờ 15 là lên nghe pháp, mà giờ đương giảng 8 giờ rưỡi mình lọt tập vô thì nó không có hay. Nếu mình không chấp hành đúng những nội quy và những cái thực pháp tu tập thì vậy thì mình làm cho tự bản thân mình nó không được an ổn, mà mình làm cho đạo tràng cũng không được an ổn. Đấy, do như vậy mà mình đó, làm sao mình phải giữ luôn luôn, mình phải giữ đúng với cái nội quy và thời khóa tu tập. Cái nữa đó là luôn luôn quan hỷ hòa nhã với mọi người, lúc nào mình cũng vui vẻ. Vui vẻ để làm gì? Thể hiện được cái tấm lòng Phật của mình. Phật thì sao quý vị? Phật thì có phiền não không? Phật thì có đố kỵ, có ganh tị, có hơn thua, có giận dỗi không? Không. Phật lúc nào cũng từ bi, cũng thị xã, lúc nào cũng tâm từ tâm bi đối với chúng sinh. Cho nên vì vậy đó mà mình quan hỷ, mình hòa nhã đối với mọi người, đó là thể hiện tấm lòng Phật của mình. Mình tu Phật là học theo Phật, mình là đệ tử Phật là học theo ông cha Phật của mình, để mình sống với mọi người được tình thương, thương yêu và hiểu biết. Lúc nào mình phải có tình thương yêu và hiểu biết, mà cái người có đầy đủ tình thương yêu hiểu biết đó đó. Thương yêu là gì? Là từ bi. Hiểu biết là gì? Hiểu biết là trí tuệ. Người nào có đầy đủ từ bi và trí tuệ, người đó thành Phật. Đó là Phật. Đấy, cho nên vì vậy đó mà lúc nào mình cũng phải quan hỷ, lúc nào cũng hòa nhã đối với mọi người. Rồi hạn chế nói chuyện với nhau, không nói chuyện thế sự. Ví dụ như mình sắp xếp một ngày mình vô đây, ở ngoài mình 2 tuần rồi, hay là ở ngoài rất là nhiều công việc mình bàn tán, nó làm cho rối loạn đầu óc mình, nó làm cho mình rất là khó chịu, mệt nhọc. Có những người suy nghĩ, suy có một cô ở bên thốt nốt á, cổ làm cái nghề mà gạo á ha, cổ có một cái kho của cổ á là 5,000 mét vuông, lớn được lớn vậy đó mà hả, cổ nói hả, cổ tính riết rồi hả, cái đầu cổ cứng ngắc, cổ nói giống tưởng tượng như nó to bự bự lên cũng bể vậy đó. Rồi sao biết không? Bỏ hết tất cả công việc, đi chơi. Rồi cả tuần trở về làm việc lại mới nổi nữa, cho nên nó cứ ngắt rồi. Cái đầu mình dồn vô, mỗi ngày dồn vô giống như cái ổ cứng của mình, mà máy vi tính của mình nghĩ đi, mình cứ xeo vô hoài, xeo viết rồi nó cứ ngắt rồi sao chịu nổi nữa. Phải xả mới được biết ra đúng không? Xả ra. Thì bây giờ cái đầu mình cũng vậy, mình phải biết cách để mà mình hạn chế. Hồi đó giờ cung nhiều quá rồi, mình bỏ bao nhiêu cái công ăn chuyện làm ở ngoài thế gian để mình vô trong chùa, thì cho mình ở cổng chùa để mình gửi đó, tất cả những công việc gì thế sự mình gửi đó, rồi mình vô chùa để mình giữ gì, giữ cái thân tâm mình được thanh tịnh. Cho nên á, hạn chế sự nói chuyện, nếu có gì đó thì mình nhắc nhở nhỏ thôi, và thứ nhất là không nói chuyện của thế sự. Nói chuyện thế sự thì ở ngoài nói chuyện nhiều quá rồi, vô này nói chuyện đạo đi, mà nói chuyện đạo thôi. Còn ở trong kinh quý vị biết, xin lỗi, trong sử đó mấy tổ nói mình phải giữ cái miệng mình như cái quạt mùa đông. Cái quạt mùa đông là sao quý vị? Mùa đông lạnh chết ai mà xài quạt, đúng không? Để nó mèo nó mất, cái miệng mình phải vậy đó. Còn coi nói hả, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Những cái lời chánh pháp mà còn phải bỏ, còn không thèm bàn tới, không thèm nói nữa kìa, đừng nói chỉ tới chuyện thế gian phi pháp nữa. Để như thế đó, người ta chỉ quyết chí một lòng tu tập, làm sao giữ cái tâm được thanh tịnh, đó là điều tốt. Cho nên vậy đó, hạn chế sự nói chuyện, không nói chuyện thế sự, không có lớn tiếng nói cười. Đấy, tránh ra khỏi phạm vi trong chùa. Mình vô mình tu rồi, thì ở đây đó, ngoài tịnh tu chúng tôi sẽ có trình bày. Đối với nhiều người Phật tử á, cái tịnh tu đây đó, nó có cái ý nghĩa rất là hay. Vì biết á, những người Phật tử á, không phải người nào cũng được rảnh rang hết. Ví dụ lớn tuổi về hưu rồi á, thì có thể rảnh rang như công việc, có thể có tham dự từ đầu buổi mà tu cho tới cuối cái ngày tu luôn.
Nhưng mà có người thì công việc rất là nhiều, bộn bề rất là nhiều, cho nên là sắp xếp cố gắng lắm á, người ta đi. Ví dụ như bây giờ á, một cái thời khoáng thông tin sáng tối thì khoảng 45 phút thì cũng có bị xả hơi 15 phút. Đấy. Rồi một cái thời khóa giảng 1 tiếng đồng hồ thì cũng có xả hơi 15 phút. Rồi thời khóa ngồi thiền đi kinh hành 1 tiếng đồng hồ cũng có xả hơi 15 phút. Đấy. Thì như vậy á, trong những cái thời khóa đó, nếu như Phật tử mà có gia viên rất là bận biểu thì mình sắp xếp. Có khi muốn đi nghe giảng thì tranh thủ đến cái giờ giảng mình nghe 1 tiếng đồng hồ. Rồi cái xong thì mình đi về, mình lên mình lại Phật. Hay là mình đọc ra tổ chức với thầy, mình trình với thầy. Rồi mình đi về. Đấy, cho nên á, cái thời gian á, nhưng mà nếu mình sắp xếp được ở một buổi hay mình sắp xếp được ở nguyên ngày thì nó trọn vẹn hơn, nó đầy đủ hơn, có lịch trình từ cái tụng kinh sám hối cho tiêu tam nghiệp, cho hết phiền não nghiệp chướng lâu đời cũng tiêu, rồi nghe giảng để bồi dưỡng trí tuệ, rồi qua ứng dụng ngồi thiền để thực hành để mà tiêu hóa. Ở đây tôi muốn nói mình học pháp á, thì cũng giống như mình ăn vậy đó. Ăn để cho bớt đói, để cho cái cơ thể mình đừng có rung, nó mệt phải không? Nhưng mà khi ngồi thiền đó, giống như tiêu hóa. Mình ăn mà nó không tiêu hóa đó là bội thực, đúng không? Ăn nhiều quá mà không tiêu hóa thì cũng không được, mà nhịn đói thì cũng không được. Mà nếu mà bây giờ á, mình tiêu hóa không mà không có thức ăn thì bị bao tử. Cho nên như vậy đó, mà mình học rồi tu, tu rồi học, đó là một cách ăn tiêu hóa ăn để bồi bổ cho cơ thể mình mỗi ngày mỗi lớn mạnh về cái vật chất cũng như về tinh thần. Do như vậy đó mà ở đây nói á, mình á, sắp xếp được công việc mình vô chùa thì mình tránh đi ra ngoài. Nếu có gì đó thì mình nên hạn chế, rồi hạn chế tiếp xúc với người ở ngoài hay sử dụng di động. Vô đây thường thì mình tu tập để mình tĩnh tâm, mình tu tập để mình tĩnh tâm. Mà bây giờ mình vô, mình đưa mình ngồi, mình nghe giảng hay mình ngồi thì mình tu, cái điện thoại reo 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 lên là mình sao động liền. Thì thôi mình sắp xếp đi, có 1 tiếng đồng hồ thôi thì mình khóa điện thoại lại, 1 tiếng đồng hồ nghe pháp, 1 tiếng đồng hồ tụng kinh, 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền. Thì sau 1 tiếng đồng hồ đó có 15 phút mà xả hơi đó, thì mình mở ra mình coi có tin gì thì mình trả lời. Còn giờ mình ví dụ mình mới vừa vô mình qua nghe pháp thôi, reo reo reo, dầu là mình để cái chế độ rung nhưng mà nó làm rung động trong cơ thể mình, thì mình cũng không còn tập trung để mình nghe pháp, không còn tập trung để mình ngồi thiền tĩnh tâm. Mình tụng kinh mình có tập trung được không? Lúc đó là sao động liền, không biết chuyện gì đây, không biết gì đây, không ra được thì cũng sao xuyến. Không còn thôi bóc tại chỗ lên nghe thì nó là làm cho cái thân mình là bất an, mà là làm cho đạo tràng không được yên ổn. Cho nên vì vậy đó mà mình nên sắp xếp mình không có sử dụng điện thoại di động trong lúc khi mà mình tu tập. Trong lúc mình vô nghe giảng thì mình nên khóa điện thoại lại, trong lúc mà mình ngồi thiền khóa điện thoại lại, trong lúc mình tụng kinh phá điện thoại lại. Xong 1 tiếng đồng hồ ra mình cứ mở ra mình liên lạc, còn không nữa con nữa vô một ngày nó khóa 30 ngày tôi nghe rồi, có 1 ngày nghỉ về nhà nó mở gì mở, ai liên lạc tôi biết liền. Ở giờ đó là tao biết à, tao nói vậy đó. Thì như vậy đó, nó làm cho chúng ta về dễ an tâm, nó làm cho chúng ta tu tập từ ngày từ tháng tiếng. Cho nên vì vậy đó mà mình nên hạn chế. Cái nữa đó là ở đây đó thì theo cái này thì nó theo cái gọi là bát quan trai giới, thì có một cái giới không được đeo đồ trang sức. Còn ở đây thì nói là không trang điểm phấn son và đeo nữ trang. Cái đó thì nói nó hơi quá, nhưng mà mình có thể mình hạn chế, đúng không? Bây giờ nguy hiểm lắm quý vị biết không? Mình đi đường đấy ha, mà mình đeo đồ ở thành phố đó, mình đeo đồ mà nhiều quá đó, coi chừng nguy hại đến mạng đó. Đeo đồ tay nó chặt tay. Đeo đồ thì nó tu. Cho nên mình nên hạn chế. Vì vô đây là mình tập tu, mình nên tập cái buông xả. Buông xả từ từ. Bây giờ mà mình có buông xả thì ngay nơi đây mình được an lạc, và mình mới có thể đi về một thế giới nào theo ý muốn mình được. Còn bây giờ ở đây chút xíu mà mình không buông xả được thì đừng nói gì để đi về đâu, phải không? Này bây giờ chờ, ví dụ như niệm Phật để cầu về tình cực lạc hay về niết bàn gì đó, mà ở đây tôi còn thích là thế này, tôi còn thích thế kia, ruộng vườn con vợ điện thoại đủ thứ, cái thích cái nào cũng thích hết, thì vậy tâm niệm nào thích, tâm niệm nào để đi đâu. Như bây giờ tôi nói ví dụ nha, mình còn thích về karaoke, thích về chủ trường, thích về tiệc tùng rồi đó, mà ngày nay là ngày tịnh tu, người ta rủ mình đi tịnh tu, mình có đi được không? Không thể được, phải hy sinh cái kia mới đi cái đây được.
còn hy sinh cái đây để đi cái kia thì cái nào nặng hơn đi. Mình thích nhiều đi nhiều nha, mà cái thích đó cũng là cái quan trọng đó. Cho nên vì vậy đó mà nếu mà mình sắp xếp được, mình bớt trang điểm phấn son, đeo đồ nữ trang thì cái đó rất là tốt, tránh mang nhiều tiền, không huy động huynh đệ khi chưa trình bày chủ trì. Ở đây thì có những cái tình trạng hay vận động kêu đóng góp mà có khi những cái đó làm cho người ta khó chịu, tại vì mình cái tâm lý đi vô tu không phải người nào cũng giàu hết, đúng không nè? Có người thì có tiền, có người cũng không có tiền, vì vậy mình phải khéo thế nào đó để mà có khi mình huy động cái người mà ta không có tiền đó, người ta thấy người ta khó chịu, đúng không nè? Không lẽ vậy trong nhóm nó 4-5 người ta đóng tiền cái mình không làm gì trên. Cho nên ở đây đó hòa thượng dứt khoát là không được quyền gọi là kêu gọi phật tử, mà có một tâm bảo đó, người nào có tấm lòng muốn cúng dường để hỗ trợ cho khóa tu, để hỗ trợ cho tăng ni học, để hỗ trợ cho thiền viện hay để làm từ thiện biết học gì đó, thì có một từ thiện đó để vô. Cái đó là gì? Tự nguyện tự giác của mình thấy khả năng của mình như thế nào thì mình sẵn sàng muốn cúng dường cái gì đó, tự mình phát tâm làm như vậy phước đức nó lớn. Còn có khi mình kêu gọi, mình dẫn động mà cái lúc đó là cái lúc nó hơi đẹp, không đóng thì mình cần hơn, mà đóng thì đẹp mình quá, tôi mới gửi tiền ngân hàng đây rồi cũng là sao khó cho nên vì vậy đó. Ở đây thì tránh mang tiền nhiều, sợ vô đây để rồi nó mất mát, người cũng đẹp. Rồi cái nữa là huy động tiền, mình huy động bên trời mà khi chưa hỏi ý kiến thì cũng tiền này nó cũng đẹp nữa. Có khi mình cần huy động cái gì đó thì thầy trì phải biết để coi cái nó được hay là không được. Có khi những lúc ví dụ như thầy nói nha, ví dụ bây giờ sắp sửa mình xây cái tăng đường nè, đó phải tốn cả tỷ mấy đó để mà cho chúng ở. Bây giờ chúng mình ở đây học, mà giờ hôm rồi mình có nâng nền lên một lần rồi, tại lúc trước thì phèn nước lên đó, rồi phèn nó lên đấy, rồi cái nó làm cho chúng mở nó cũng khó, rồi cái mình làm cái nóc thì bây giờ trời mưa dọn xuống phải căng mình đi lông, mình thấy rất là đau lòng. Như vậy cho nên mình quyết định phải làm sao phải xây cái tăng đường lại cho chúng mở để mà tu học, mà có người ta gọi là gì đó, người ta có mà ở yên thì mình mới có thể phát triển được. An cư thì mới lập nghiệp, an cư mới lạc nghiệp được. Thì ở yên rồi á thì mới có thể yên tâm để mà mình tu học này kia nọ nữa. Nhưng mà bây giờ á, nếu người nào quy động gì đó thì hồi giờ tôi cần đóng góp cái gì đó để cho mấy thầy làm cái đó cho chúng an tâm tu tập, có chỗ nơi chốn bình yên để những cái nào cần thiết, còn có những cái không cần thiết thì không thành vấn đề. Nhưng mà quan trọng cái mình phải khéo để thôi á, dễ sanh ra cái sự mà nói đi đến chùa sao mà hao tiền không à. Đến chùa cứ vận động, mỗi lần họp là mỗi lần tiền, rồi biết là trốn họp luôn, mỗi lần đi tu là mỗi lần tiền. Thì đó có cái đạo tràng đó, cái gì biết không? Tôi vô giảng, mình đưa giảng vậy đó, cái bắt đầu có một cái vị trưởng nhóm đó đi lại đưa mỗi người thơm vậy nè, tự làm gì biết không? Góp tiền vô cúng giảng sư. Tôi nói liền tại chỗ, tôi nói thiệt như thế này nè, tôi nói thầy cũng trì cũng như nói trong chúng đó đó, tôi nói với thầy đó, đi đến đó là vì cái trách nhiệm bổn phận của mình tưởng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, muốn chia sẻ giáo lý với đạo tràng để cho có một sự hiểu biết và có một cái niềm vui, để có được cái sự an lạc hạnh phúc, để cho đạo tràng yên ổn tu tập. Chứ mấy thầy phải đến đó để mà giảng, để mà lấy tiền, mà đi vận động coi như đóng góp vô để cúng dường cho giáo họ, để cúng dường cho giảng sư, dân sư, làm đạo tràng nó xáo trộn. Muốn cúng thì trước thì nó cúng, còn không thì sao rồi đó, người nào tự nguyện muốn cúng thì nó cúng. Thì cái đó, chứ mấy thầy không đòi hỏi, mấy thầy chỉ đi để mà chia sẻ những giáo lý, những lời dạy của Đức Phật, để mình hiểu ra, mình ngộ ra, để mình giải được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, để mình bình ổn trong cuộc sống, để mình có phước đức và trí tuệ, để mình được an lạc hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Chứ không phải đó, đi lại đó giảng là kêu mình vận động để cúng dường. Tôi nói thẳng như thế, thì vậy đó ngưng không có mời tôi chừng mấy tháng trời, sao lại mời lại nữa, thì không làm vậy nữa. Làm vậy nó mất lịch sự vậy đó. Đi lại giảng vậy cái lại đưa bông lâu thôi, ở dưới đạo tràng anh sáu cộng rồi lấy tiền bỏ vô cúng một mà giảng sư, không có được. Cho như vậy đó mà quý vị mình biết đó, nên quy động đó, tiền đó, phải đúng lúc, chứ không phải làm như thế. Mình cung kính với thầy, sau thời giảng mình ra mình cúng dường, hay là trước đó mình muốn cúng dường nhà học cũng được hết á. đấy, chứ không có kiểu mà quy động đơn giản, chứ cái quy động làm cho cái đạo tràng nó không còn thanh tịnh, nó không còn yên ổn nữa, rồi làm sao nghe giảng. Mà mình muốn nghe giảng, muốn được an lạc trọn vẹn phải lắng lòng nghe rõ ràng những lần chia sẻ của quý thầy, sau đó đó mình mới hiểu rõ ra, mình mới ngộ ra, mới có những cái nỗi vui trong lòng mình, rồi khi đó mình mới có thể mình sống mà bằng cách là hiểu biết mình tự nhận được đấy. Cái nữa đó là mình không được ăn ngủ ngoài giờ quy định. Ở đây thì nó có giờ quy định, đáng lý ra đó nếu là bác quan trai đó, người ta không ăn chiều, người ta không ăn cao ngoài giờ, nhưng mình đây là ngày tịnh tu, tức là được quyền ăn ăn, nhưng mà ăn trong thanh tịnh, ăn trong cái giờ quy định của ban tổ chức, và mình ăn trong im lặng, chứ không phải vô mình ăn mình đông súng lại rồi cái nó làm cho mất trật tự, mất uy nghi, nó làm như nó không có vẻ trang nghiêm. Cho nên đây hòa thượng kỳ nhất á, là ăn mà để góc bờ góc bụi, ăn phải bàn đàng hoàng, dọn lên chỗ bàn nào đó, để hoặc là ăn búp bê là mình lại bàn để mình múc tự mình lấy, hoặc là dọn bàn đổ lên ngồi ăn, như vậy nó mới có trang nghiêm, mới là vẻ tôn trọng. Ở đây là thầy Hải rồi đây là chúng tôi cũng làm nhiều lần lắm, khi mà rầm ngơn thấy đông quá rồi nó có cái sự ồn náo mất trật tự quá đó, muốn thưa với hòa thượng để mà mình ăn cơm hộp cơm dĩa gì đó cho nó gọn nhẹ, mấy cái người làm bếp nữa nó người ta đến chùa là dâu gì nữa mình phải dọn bàn cổ như ta, với tính vẻ tôn trọng với nhau, dầu người đó là học sinh, dầu người đó là xí nghiệp mà tư văn gì đó, mình cũng tôn trọng. Thì như vậy đó, ở đây ăn thì ăn với cái giờ quy định, trong giờ quy định, chứ không phải đương giảng vậy mình ngồi với mình ăn, đương học mình ngồi ăn, đương tụng kinh ăn được không? Đâu được đó, không coi đâu được. Hay là mình ra ăn cái cùng là cái góc nhà đó mình ăn con nó mất lịch sự, tôi ở đây tôi nói rồi tâm đi đây như vậy nữa. Sao bây giờ học rồi cái giờ ở bữa đó cái ra mà góc đó ăn xả rác tùm lum ăn ở dưới góc đường mất lịch sự, mà nhất là tâm đi rồi đứng rồi cười rồi hí nó rồi nói tới nó luôn thì mất lịch sự dữ lắm. Mới có tư cách của mình đi đấy. Ở đây thì nói cái này thì cái gì mình nên thông cảm, không được hút thuốc, tại vì á cái giờ tu của mình giờ học của mình nhưng lại vô đây hút thuốc, còn ngoại trừ khi người nào mà lỡ mình chưa bỏ được thì ngoài cái giờ ca chơi đó mình đáng ở chỗ nào đó thì nước thì có thể thông cảm, chứ không phải vô cho chùa chỗ trang nghiêm thanh tịnh, chỗ mà người ta đang tu tập mình lại mình hút thuốc. Bây giờ cái chỗ mà công cộng người ta còn để bán không được hút thuốc để bảo vệ sức khỏe, đúng không? Mấy chỗ mà xét nghiệm thì cái nào cái gì biết không, cái bữa đó mình thấy cũng quê nó vô trong cái xét nghiệm đó thì có điện thoại reo liền, thì khi mà mình nhìn lên ta chỉ có cái bảng không xin, cái chỗ mà khám bệnh mấy chỗ làm việc ta bây giờ ta còn hay vậy đó, rồi mấy chỗ công cộng nha để không thuốc, thấy không? Ý là ở ngoài mà người ta còn ý thức như thế thì ở trong chùa mình sao mà bây giờ bao bì hút thuốc sao, hút thuốc nhiều có hại cho sức khỏe nói như thế mà người nào hút hết trơn á, cái gì thấy không? Cái đó nó biết cái gì đâu, do như vậy đó mà ở đây thì nên không có hút thuốc. Mình nếu mình có hút thuốc thì ngoài cái giờ tu tập đó thì 15 phút giả hơi đó thì mình nên đi khéo ở mấy cái góc nào, chỗ nào mà vắng đó để mình không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, cũng như không có làm mất đi cái vẻ trang nghiêm thanh tịnh. Đấy. Phải mặc áo tràng trừ giờ nghỉ ngơi vệ sinh, tức là mình vô lớp mình nghe giảng, nếu mình có áo tràng không có thì là Phật tử cũng nên sắm, còn nếu cái gì Phật tử đây không có cứ qua trực tiếp gặp chúng tôi tại trung tâm, tôi có mai một số áo tràng để dành cho Phật tử khi lên tụng kinh không có áo, khi lên hành lễ không có áo, khi lên ngồi thiền hay là nghe giảng không có áo, qua trực tiếp mượn, còn không có cần chúng tôi sẽ cúng dường luôn cho mấy Phật tử. Người nào không có tôi đưa tay sẵn sàng tôi chúng tôi cúng dường áo, còn nếu không có thì cũng vải về, nếu mà có người nào thợ mai mai, còn không là chúng tôi có mai sẵn, thì mai sẵn thì nó được đẹp lắm cứ xong cái bữa tu rồi thì cho Phật tử cho mấy thầy giặt rồi phơi để đó, treo lên cho đó, cho cái gì mình á có một cái áo tràng. Tại sao vậy, tại sao phải mặc áo tràng, cái gì biết không? Mình mặc áo tràng biết tại sao mặc áo tràng không? Đức Phật rất là hay, ngày xưa đó thì Đức Phật đó phải bất y, mấy chư tỳ kheo này cái nào cũng bất y, để làm gì? mình không được tự do đi chạy, đúng không nè? Mình cũng cứ ngắt đi chạy đâu được nữa. Bây giờ mấy tổ có chế nữa thì Phật tử thì áo tràng, còn mấy thầy đi đường thì mình bắt tông thì mình áo tràng, áo tràng ấy dạng để nó gò bó lại mình. Thứ nhất là đi có phong thái. Bây giờ cái áo dài đó quý vị mình thấy không, là vẻ đẹp của Việt Nam mình mà thế giới ta còn tán tụng nữa đấy. Còn Phật tử mình cũng là áo dài, áo tràng áo dài thôi, áo dài không có dáng vẻ thanh thoát đấy, cao thượng. Và một cái nữa đó, nó có quay nghi khi mình muốn chạy, mình chạy cũng không được, mà nó nhắc mình mình bận áo tràng là áo để tu tập, đúng không nè? Mình không nói bậy, mình không chửi thề, mình không đi vừa nhảy, không cười hố hố lớn tiếng, không ăn mà tùm lưng tùm la. Đó là để giữ cho mình có cái phong thái, có quay nghi, có tư cách, để nó giữ cho mình tâm mình từ từ được thanh tịnh. Cho nên phải mặc áo tràng. Đấy, ngoài cái giờ mình nghỉ ngơi hay là đi vệ sinh thì cái nọ thì mình cởi áo tràng ra thôi. Còn vô mình tu tập là mình nên mặc áo tràng. Tại vì đâu có thời khóa rảnh đâu. Tu tập thì vô cái tụng kinh rồi. Tụng kinh cái thì xả hơi 15 phút cái quan rồi nghe giảng rồi. Giảng xong rồi cái thì xả hơi 10 phút cái quan ngồi thiền rồi. Ngồi thiền rồi cái thì đi kinh hành xả hơi ra. Vô mà ăn quá đường rồi. Ăn quá đường cũng mặc áo. Rồi xong sau giờ quá đường đi kinh hành thì mới xả ra để nghỉ ngơi. Đúng không? Đấy, như vậy cho nên mình mặc cái áo tràng đó để thể hiện cái vẻ mà duyên dáng của mình, cái vẻ mà nó thanh thoát của mình, và nó để gì, để nó nhắc nhở mình cái sự tu tập, đúng không? Nhắc nhở mình cái tu tập đó là một cái, cũng là một cái hạn chế buông lung của mình, đúng không? Đó là áo tràng cái đẹp đó, cái gì mình thấy đi, cái người nào mà giờ thấy xấu gì xấu hay là ở ngoài thấy mặt nó dữ dữ gì đó mà áo tràng vô thì thấy cũng gì quý vị thấy là mặc áo tràng rất là đẹp. Quý vị thấy mấy thầy mặc áo tràng đẹp không? Đẹp mà tử cũng đẹp lắm, chứ không phải những thầy không, đúng không? Nó đẹp. Nên cho nên vì cái mà thanh thoát đó, cho nên vì vậy mà mấy tổ cưỡng chế là. Còn cái nữa đó, phải đeo bản hiệu. Tức là mình vô trong chùa, mình giữ cái khóa tu. Ở ngoài cơ quan bây giờ người ta còn mang, chẳng những bản hiệu, người ta còn gắn cái hình ta vô nữa để biết người cơ quan gì đó. Mình tự hào là mình có được tham dự đạo tràng tu tập, mình là đứng trong hàng ngũ đệ tử của Đức Phật, trong bốn chúng. Đức Phật có bốn chúng đệ tử: hai chúng xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni; hai chúng tại gia của Bồ Tát, của Bà Di, tức là người cận sự nam, cận sự nữ. Mà mình là đệ tử Đức Phật. Đức Phật bây giờ được thế giới công nhận là người coi như là người lịch sử, người coi như là người siêu thoát, đấy, người coi như là văn hóa tuyệt đối. Như vậy thì mình là một người văn hóa, là một nét đẹp. Mà một Đức Phật mình đó là một người được tôn cũng tôn trọng, là văn hóa là như thế, mình cũng lẽ mang cái đó mình thấy mình xấu hổ sao, phải không nè? Cho nên bây giờ cơ quan người nào cũng mang, chẳng những mang nhỏ cho mình, nhưng mang đủ luôn vậy nè. Đấy, người ta có đồng phục nữa, đồng phục của mình là áo tràng, mang phù hiệu là để cho mình biết được là mình tham dự đạo tràng nào. Ở đây giống như tăng ni hả, mình có nói mình mang cái phù hiệu, cái tên để trường trung cấp Phật học cũng đâu. Bộ mình xấu hổ sao đi cũng dám mang. Vinh dự lắm mới được, có những người muốn vô học không học được nữa kìa, phải không? Thì vậy thì mình nên hiểu cái đó là một cái gì, để cho mình gặp nhau, mình biết người đó ở đạo tràng nào, là Phật tử ở nước nào, để chào hỏi nhau vậy thôi, chứ không có gì. Nhưng mà nó biểu hiện cái gì? Biểu hiện cái người đó nghiêm túc, nghiêm túc đi đứng, mà có một cái sự kiểm soát rõ ràng. Đấy, chứ còn đi qua làm cơ quan mà cũng mang, ai biết người đó là cơ quan nào, biết người công dân đó tốt hay là xấu. Bây giờ quý vị mình, tôi không biết như thế nào, tâm nghĩ sao không biết, nhưng mà những gì bận áo tràng mang hồ hiệu vô, người ta thấy biết người đó có đạo đức, tinh tập đó, đúng không? Người đó có tinh tập đó. Đấy. Còn cái nữa đó, mình đến giờ nghỉ mình phải im lặng, rồi không được đi lại gây náo động. Nếu mình có ngủ thì mình cũng phải giữ im lặng cho mọi người, để mà gì, để mà người ta được cái nghỉ ngơi. Vì cái thời gian nghỉ của mình rất là ít, tại vì mình thì mình tu tập, tất cả những cái giờ dành cho giờ tu tập rồi, chỉ có giờ nghỉ ngơi rất là ít, cho nên mình phải im lặng trong lúc mình nằm mình nghỉ ngơi, để mình có được cái sức khỏe thì mình mới tu tập được. Còn nếu mình ngủ không được thì mình cũng im lặng để cho mấy huynh đệ người ta nghỉ, chứ đừng có làm xáo trộn thì có khi cái đó nó không hay. Đấy, rồi đến giờ tụng kinh thì Phật tử mặc áo tràng vân tập chánh điện, đứng thẳng hàng nghiêm trang, im lặng chắp tay khi quý thầy tiến vào chánh điện để làm lễ, đọc kinh lễ bái hòa cùng huynh đệ và chư tăng. Người già yếu có thể ngồi tại chỗ. mình đọc kinh á, mà hòa đó thì người ta gọi là có một sức mạnh rất là hay. À, quý vị biết không, ở trên chánh điện của mình á, có chuông, có mỏ, có khánh, là để làm gì? Tạo một sự hòa hợp. Chuông á, là để ngắt câu, mỏ đó là để trường canh cho mình theo cái đó là cái nhịp. Đấy, như vậy đó, để làm gì? Để cho mình hòa với nhau khi tụng nó đều đặn như vậy á, chứ không phải mình chổi lên tiếng cao hay là mình lên mình không có tụng im lặng thì vậy thì nó không hay. Đấy, cho nên thì vậy đó mà phải như thế. Rồi giờ nghe pháp cũng vậy, vào giảng đường trước giáo họ ngồi ngay ngắn im lặng, khi giáo họ đến đứng dậy chắp tay cùng niệm Phật, tập trung tâm ý lắng nghe, không hỏi người kế bên, muốn hỏi giáo họ sau giờ giảng giơ tay được sự cho phép. Thì vậy thì trong cái giờ giảng mình vô trước, mình vô trước mình ngồi ngay ngắn rồi với thầy lên mình chắp tay mình niệm Phật cùng với thầy, rồi xong đó thì mình lắng lòng nghe giảng. Khi mình nghe giảng rồi đó, có những cái gì thắc mắc, có những gì cần phải trao đổi thì sau giờ giảng đó mình đưa tay lên, có ý kiến được thì cứ hỏi, tại vì học phải hỏi mình hiểu biết mới ứng dụng mới tu tập được. Còn nếu mình học mà mình không có cái thắc mắc, không có cái hỏi gì hết thì mình không hiểu biết. Mà nếu mình không hiểu biết gì, có những điều nghi thì mình nó làm trong cái tâm của mình nó không có được giải tỏa và không được an ổn. Cho nên vì vậy đó mà nếu mình nghe pháp thì mình lắng lòng mình nghe, khi có những gì thắc mắc đó, thì mình sau thời giảng đó mình có thể mình giơ tay, mình có ý kiến để mình vừa hỏi cho vị giáo họ đó có thể trình bày cụ thể rõ ràng. Dặn cái giờ ngồi thiền và tụng kinh, tập trung vào chánh niệm, ngồi ngay ngắn đợi chư tăng hướng dẫn. Khi chư tăng lên hướng dẫn, đứng dậy chắp tay chào cùng chư tăng đảnh lễ tam bảo, ngồi phải ngay ngắn đúng quy định. Nếu quá đau chân, nhẹ nhàng đổi chân, tránh tạo tiếng động cho người kế bên không được đi lại. Cùng xả thiền đúng sự hướng dẫn, đi kinh hành cần đi đều và nhẹ nhàng, đi trong chánh niệm tránh quá nhanh hay quá chậm, tạo khoảng cách vừa phải. Như vậy thì mình lên mình ngồi thiền cũng vậy, mình vô chánh niệm rồi đó thì ở đây thì mình không có thiền đường, đáng lý ra là có thiền đường. Còn mình ở đây thì mình lấy cái chánh điện đó, mình chưa có cái thiền đường, cho nên mình lấy chánh điện đó làm cái chỗ tụng kinh lễ bái và làm chỗ ngồi thiền luôn. Cho nên lên chánh điện để ngồi thiền, chứ thực ra người ta có cái thiền đường nữa, có thiền đường, nhưng mà mình thì thôi mình lấy cái gọi là cái chánh điện đó làm cái thiền đường. Thì khi mình lên đó đó, mình phải ngồi cho ngay thẳng theo sự hướng dẫn, mình hướng dẫn với mấy thầy, có mấy thầy hướng dẫn mình để mà gọi là căn thiền á, nhắc nhở sửa mình cho mình ngồi đúng cách đúng pháp để mình công phu đó, mình thực tập từ từ đó, thân tâm mình tĩnh tĩnh. Chứ nếu bây giờ đó mình ngồi mà có những người á chân bị đau hoặc cùng á là nó chưa có quen thì có thể mình đổi chân mình ngồi bán già cũng được mà kiếp già cũng được, tùy theo cái thân thể của mình. Thường á thì kiếp già nó có hai cái gọi là hàng ma tọa và kiết tường tọa. Đấy, kiết tường tọa đó là mình ngồi cái chân trái lên trước, chân phải lên sau, tức là mình chéo đó. Còn nếu hàng ma tọa là chân phải lên trước, chân trái lên sau. Còn bán già đó thì mình ngồi một chân trên, chân dưới. Đấy, rồi nếu mà mình ngồi mà cảm giác có hơi đau chân thì mình nhẹ nhẹ mình có thể mình đổi chân. Đó. Được chứ không có sao hết trơn, tại vì mình ngồi là một cái tư thế vững để làm gì, để mình hành công phu, tức là ứng dụng công phu cho nó được cái tâm mình dễ được thanh tịnh. Trong bốn quan đi đứng nằm ngồi đều là thiền, nhưng mà cái tư thế ngồi đó nó dễ điều phục tâm, dễ điều phục thân, dễ điều phục hơi thở, cho nên vì vậy đó mà lấy cái thiền, lấy cái ngồi đó là để mà ứng dụng. Chứ thực ra là thiền không phải là đi là ngồi không. Thiền là tịnh lự, là tỉnh lự, là tư duy tu. Tịnh lự là vắng lặng đi những cái suy nghĩ của mình, làm sao cho những cái suy nghĩ mình nó vắng lặng lại, những cái phiền não mình nó lắng động lại, trở về một nơi chốn, bây giờ là thiền. Thì vậy thì mình có thể mình đổi chân, nếu chân mình đau có thể mình đổi chân, có thể mình ngồi một cách hơi nhẹ nhẹ đưa ra ngoài cũng được. Quan trọng là mình ngồi im lặng để mình trở về, mình nhìn vào trong cái nội tâm của mình. Sau này thì sẽ có những vị để hướng dẫn cách công phu của mình. Đúng rồi, lúc trước chúng tôi có hướng dẫn rồi, nhưng mà vì đây bây giờ đó thì có những người cũ và có những người mới, Cho nên chắc một bữa nào đó chúng tôi sẽ hướng dẫn để quý vị mình có thể vào thiền khi mình ngồi, và xả thiền khi mình xả như thế nào để đúng pháp, và mình ứng dụng công phu như thế nào để có được lợi ích, để được an lạc, để tâm được thanh tịnh. Đó là như thế. Rồi chúng ta có thể đi kinh hành khi xả thiền, ngồi xả thiền ra. Nói đại khái là mình mới đầu là mình điều thân, rồi điều tức, rồi điều tâm. Tức là mới đầu mình ngồi mình điều cái thân mình từ thô đến tế. Đấy, mình từ cái mạnh đến cái nhẹ. Rồi điều tức là hít thở, mới đầu hít vô sâu thật sâu rồi thở ra ba hơi vậy đó, là điều tức. Rồi mới tới điều tâm. Đó, rồi từ từ khi mình công phu, mình có một cái phương pháp để công phu, rồi tới chừng xả thiền đó là mình xả từ cái sau, xả lại trước, tức là xả tâm, rồi xả tức, rồi mới xả thân. Rồi mình vô đó thì từ thô đến tế, bây giờ xả từ tế đến thô, nó ngược lại. Để như vậy đó thì làm cho thân tâm mình từ từ thanh tịnh. Nếu mình ngồi đúng pháp thì thân mình từ từ tương đối được thanh tịnh. Còn nếu mà có khi mình làm đúng pháp đó thì nó sẽ có những cái mà nó không được hay. Ví dụ mình ngồi mà không thẳng đi, mình ngồi mà ởn đi thì mình tức ngực. Còn mình ngồi mà không á thì dễ buồn ngủ, mà đau lưng, có khi mình gục đầu xuống thì dễ bị đau cổ, dễ bị buồn ngủ. Cho nên ngồi vừa phải thì nó sẽ dễ dàng không có buồn ngủ, mà cũng không có bị đau tức ngực hay đau lưng vân vân. Đó là cái đó thì cái thầy sẽ hướng dẫn. Cái giờ họ trai ngồi vào bàn ăn cùng chư tăng thực hiện phép cúng quá đường. Cúng quá đường là ở đây có một số đã biết rồi. Cúng quá đường để làm gì? Trước khi mình cúng Phật pháp tăng, mình tam đề ngũ quán để nhắc nhở mình được ăn trong chánh niệm. Để cúng quá đường là như thế theo cách thức của người tu. Tại sao? Tại vì á, mình thường á, thì ở ngoài đời mình ăn một cách rất là bình thường, hay là ăn cách tự do, không có ràng buộc. Mình ăn có khi vừa nói chuyện, có khi vừa vừa ăn rồi vừa uống rồi vừa nhai vừa nước gì đó. Còn vô mà ăn quá đường á, thì mình ăn có một cái mà gọi là cái nghi thức hơn, mình ăn trong chánh niệm. Đó, cho nên ngày trước là phải cúng, nghi thức cúng, rồi sau ăn trong chánh niệm, rồi từ từ như thế. Thì gọi là khi mà mình thọ trai đó thì mình phải biết cách thức để mà cúng quá đường. Nếu sau này, tôi nói ví dụ nha, chúng tôi sẽ soạn cái nghi thức cúng quá đường lại và in ra một miếng giấy. Vị nào mới vô không có thuộc bài cúng quá đường thì sẽ cầm miếng giấy đó mình đọc theo chư tăng từ từ cho quen, hay là mình về mình học cho thuộc. Tại vì tất cả các chùa nào mà gọi là có khóa tu đều phải ăn quá đường như thế, ăn theo cái cách thức của người xuất gia, nên tu tập và ăn cơm như thế, ăn chánh niệm như vậy đó. Rồi cái mình mới lên đi kinh hành thì mình ăn trong cái sự im lặng. Mình ăn xong rồi đó, mình đợi chư tăng hồi hướng, rồi sau khi ăn đó thì tập trung chánh niệm để mà đi kinh hành. Đi kinh hành chắp tay ngay ngắn, bước đều đặn đúng như tiếng niệm Phật cùng chư tăng. Mình ăn xong rồi thì mình cũng đi lên trên chánh điện, mình đi kinh hành. Đi kinh hành đi để mà từ từ thư giãn, mình niệm Phật ở trên đó. Niệm Phật thì có sự hướng dẫn của chư tăng, tại vì khóa tu này là khóa tu của Phật tử, nhưng mà có chư tăng hướng dẫn để dắt dẫn. Chứ có những khóa tu quý vị biết không, là cư sĩ hướng dẫn không à, trưởng nhóm đó tôi hướng dẫn lên tụng kinh, hướng dẫn lên niệm Phật, hướng dưỡng ăn quá đường này, cái nào Phật tử hết. Còn mình bây giờ đây được cái bước đây là chư tăng đông, cho nên có những cái chư tăng lên hướng dẫn mình tụng kinh, rồi lên cách thức cúng quá đường, đi kinh hành vân vân. Đấy, rồi giờ nghỉ trưa phải im lặng, nếu muốn ngồi cũng không nên nói chuyện. Ở đây mình có sinh hoạt rồi, đó là chúng tôi sinh hoạt sơ qua những cái mà nội quy ở trong cái một ngày tịnh tu của thiền viện. Vì chúng ta vô đây thì một ngày tịnh tu thì trong đó có tụng kinh, có nghe pháp, có ngồi thiền, có ăn quá đường, có chỉ tịnh. Trong cái sinh hoạt bình thường một ngày như thế thì làm sao đó mỗi ngày chúng ta có sự thăng tiến, mỗi ngày chúng ta có sự tiến bộ về quay nghi tư cách, về tinh thần, về từ từ chúng ta được an lạc. Thì như vậy đó thì mới có lợi ích. Còn nếu mà chúng ta vô tu mà không có tiến bộ tức là chúng ta không có thực hành. Có những người nói tôi vô chùa lâu quá mà đi chùa cũng vậy, không đi cũng vậy, tức là người đó chưa có hưởng được cái sự an lạc khi đi đến chùa. Mà chúng ta muốn được an lạc đi đến chùa là phải có sự tu tập, mới chuyển đổi được tâm niệm của mình, mới chuyển đổi được thân mà của mình, mới chuyển đổi được miệng của mình, tức là mới có sự chuyển đổi của ba nghiệp mình, từ từ mới thanh tịnh được. Vì vậy mà nếu chúng ta vô tu mà chúng ta có tu là có sửa thì có chuyển thì có được thanh tịnh, có được thanh tịnh thì có sự an lạc thì mới có giải thoát, mới có hạnh phúc, mới hết khổ đau. Quý vị mình nhớ như thế. Còn nếu mà mình vô mình tu mà mình không có tu, tức là mình không có sửa đổi gì hết, thân nguyện ý để hiện nguyên, tức là trước sau như vậy thì chưa gọi gì gọi là tu, mà không thể nào tiến bộ được. Và do như đó mà hôm nay thì cũng có cái giờ dịch thượng đế cũng ở đây cho chúng tôi trình bày cái nội quy của khóa tu tịnh tu một ngày tại thiền viện. Và nương nơi đó chúng tôi cũng trình bày một cách khái lược cho quý vị mình có một cái khái niệm về tu tập, nó cái nội quy nó có lợi ích như thế nào ở trong cái bữa tu, cũng như nó sẽ làm cho chúng ta được những gì khi chúng ta áp dụng trong nội quy đó, trong thời khóa tu tập đó. Thì sau khi dứt lời, chúng tôi cũng kính chúc toàn thể đạo tràng một ngày tịnh tu luôn luôn được thân an tâm lạc, luôn luôn thân tâm được thanh tịnh, đúng với ý nghĩa một ngày tịnh tu để được an lạc, để được giải thoát trong hiện tại và tương lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Để trước lời mong lại ngài Đức Minh Đức có đời đầu năm khai giảng con tịnh tu cho Phật tử nam nữ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin thay mặt trên hết thân và thượng nhân sư kính thưa nhiều vị đại phương cùng xin chào tất cả quý Phật tử đạo tràng tu thiền viện Xuân Thắng. Hôm nay nhân dịp ngày tịnh tu đầu năm thì là nãy giờ thì những vị đại phương của thầy đã nói ban quý Phật tử thầy thấy cũng đầy đủ lắm rồi. Thầy cũng có một cái lời khi đó là thân của mình thì thầy cũng cầu chúc cho quý Phật tử luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và mình muốn dồi dào sức khỏe mình phải biết giữ gìn và chăm sóc thân của mình cho nó tốt, cho nó đầy đủ sức khỏe. Kế tiếp nữa là phải siêng năng tinh tấn, siêng năng tinh tấn ngoài thế gian thì siêng năng tinh tấn là việc việc gì mình cũng phải siêng năng miệt mài kiên trì ý chí làm cho đến thành công hay không. Còn về tu tập thì chúng ta cũng phải nghe quý thầy giảng, tuy là nghe ít hay là mình nghe nhiều mà mình hiểu ít, mình nghe như thế nào mình về mình tư duy, mình quán chiếu, mình đem ra mình thực hành liền. Giống như mình khát nước, mình uống nước sẽ được hết khát, mình đói bụng mình ăn cơm, mình ăn thì sẽ được no, thì sức khỏe và siêng năng tinh tấn. Thì sang năm mới thì thầy cũng có ít lời chúc cho quý vị luôn bây giờ sức khỏe, siêng năng tinh tấn và nhớ giữ giới mình đã thọ mà là Phật tử tại gia tiên chánh để hộ niệm Phật pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay ngày đầu năm tịnh tu của quý năm được Phật tử đã được chúng tôi ban tổ chức xin bà bài cái nội quy giờ giấc thời khóa của ngày tịnh tu chúng ta để cho những Phật tử thông hiểu mà cố gắng ứng dụng cho thật tốt trong thời khóa nỗ vi ở tại thiền viện chúng ta cho ngày tịnh tu. Những cái chương trình thời khóa này và nỗ vi này là được hòa thượng Thanh Sư ở đây sắp xếp dành cho Phật tử. Quý vị suốt cuộc đời đã bận biểu việc gia đình, sự nghiệp và lo hậu kỳ tâm bảo, cúng dường, chư tăng, trường Phật học để an tâm tu học, không có thời giờ để tu luyện thân tâm, do đó hòa thượng mới mở ra cái khóa tu này cho quý Phật tử có nhân duyên về đây tập tu. Quý vị không có tu suốt cuộc đời như người xuất gia chúng tôi, nhưng hòa thượng muốn cho quý vị từng ngày thỉnh thoảng sắp xếp được về đây tu một ngày Chủ nhật trọn vẹn, ứng dụng theo cái thời khóa của người tu để quý vị thấy cái sự tu học theo lời Phật dạy nó có lợi như thế nào và ứng dụng trong cuộc sống đời thường của mình để cũng có được an lạc hạnh phúc như quý thầy. Xuyên suốt chúng ta làm được thì mỗi tháng 2 ngày chúng ta nên dành thời giờ và nên dành trọn vẹn. Là những người nào có hữu duyên, chứ là không có nhân duyên thì cũng có sắp xếp thời giờ lắm. Hôm nay đạo tràng ngày đầu năm của chúng ta được cũng khoảng 60-70 vị như thế này cũng là một cái tốt duyên của những vị có mặt ở đây đối với đạo tràng này gắn bó xuyên suốt thời gian qua. Và nhân đây ngày đầu năm tiếp lời của Thượng Tọa Lãnh Đạo xin bạc cái nỗ vi, tôi cũng có thêm một vài ý để cho quý Phật tử thông rõ hơn để chúng ta ứng dụng cho nó thật tốt. Về vấn đề mà chắp tay chào nhau thì Thượng Tọa đã chỉ rõ cho chúng ta chỗ này, nhưng mà riêng Phật tử của thiền viện chúng ta từ trước tới giờ hòa thượng có nhắc nhở nhưng mà nhắc khéo thôi, nhưng một số Phật tử thì tánh giác vốn đồng với chư tăng, do đó mà gặp nhau chỉ chào nhau bằng cái gật đầu, bằng cái xá mà thiếu nghiêm túc như bình thường xá. Cái đó phải công nhận là chúng ta còn dở chỗ này. Do tánh giác bằng nhau, tất cả chúng sanh gia hữu của tánh ai cũng có một tánh giác bằng nhau như nhau hết. Do đó quý thầy cũng có được sự giác ngộ và mình tự hiểu được, cũng có sự giác ngộ tương đồng. Nhưng rồi do cái tương đồng bằng nhau đó mình gặp nhau cái mình hay lọt sờ thông qua, do đó mà thiếu sự nghiêm túc, thiếu sự trân trọng. Mình thể hiện cái lòng trân trọng của mình đối với Phật tử với nhau trong cái liên đối với này. Hai người Phật tử cùng gặp nhau mình chắp tay mô Phật. Quý vị thấy cái cảnh đó với hai cái giơ tay. Ê này, cái nào hay hơn quý vị? Nhưng mà tôi thấy ở đây phải nói là cái khuyết điểm của chúng tôi không có nhắc nhở hết quý vị điều này. Thì từ đây về sau mong rằng tất cả chúng ta những người Phật tử ở thiền viện này đi đâu gặp những người Phật tử khác hay gặp chư tăng ở chỗ khác, chư ni cũng vậy, chúng ta cũng phải chắp tay chào một cách rất là cung kính, thể hiện sự tôn trọng Phật tánh lẫn nhau. Mình tôn trọng người là mình thể hiện được cái sự tốt đẹp của mình, và người thấy được họ sẽ trân trọng cái hành động cử chỉ của mình. Và cũng nói rõ chỗ này, chúng ta thật nghiêm túc để trân trọng và thể hiện một cách mềm dẻo, nhuần nhuyễn. Chứ có nhiều người chắp tay xá chào với nhau, cách chào nó có vẻ cứng cắc, hơi máy móc một chút, chứ chưa có mềm mỏng, chưa có nhuần nhuyễn. Do đó nên thiếu sự trân trọng, chúng ta chào một cách lơ là, đề nghị ở đây Phật tử chúng ta nhớ là chỗ này một chút, một cách nghiêm túc và nhuần nhuyễn trong sự hoan hỷ. Đây là vui lòng trân trọng với nhau, hai người cùng trân trọng với nhau. Một người nào có thể chúng ta quên đi do cái cuộc sống đời thường hề hà với nhau, chào với nhau mà bình thường, nhưng mà khi được người bạn của mình nghiêm túc chào mình chực nhớ lại, mình cũng chắp tay vui vẻ chào Mô Phật, chào sư huynh hay chào đạo hữu, chào sư tỷ, chào sư muội, thì theo cái đại giới mà trong đạo mình đã hiểu với nhau gọi là Mô Phật chào đạo hữu, và thân thiết cũng Mô Phật chắp tay mình đắp mềm và đầu cúi xuống thật là nhẹ nhàng, cúi thật sát. Cái được rồi, chào cái đồng Mô Phật, bây giờ ta có chào lại nhẹ không? Cái thái độ đó tôi thấy cũng nhiều người bị mắc bệnh đó, cái bệnh ngã chào ta mà sợ ta chào được mình dòm nó có chào hay không. Thì quý vị nên nghiêm túc chỗ này, đó là một cái vấn đề, cái khuyết điểm của chúng ta đây đa số. Và cái vấn đề áo tràng và cái phù hiệu, thưa quý vị, áo tràng để thể hiện sự tôn kính tôn nghiêm khi chúng ta hành lễ sống trong một tập thể đây, đó là cái lễ phục của chúng ta. Và ở nơi đất Trà Lan, ở nơi ngôi chùa nào cũng thế, cũng có long thần hộ pháp bảo vệ che chở cho chúng ta tu học. Do đó mà thứ nhất, cái áp tràng để phân biệt người Phật tử dự khóa tu và người Phật tử đến chùa hành hương để Phật không dự khóa tu. Cùng đến đây dự khóa tu, áo tràng có được mang cái phù hiệu của thiện vị Sơn Thắng, cái bản tên, để vào bữa ăn hay vào cuộc lễ nghe pháp như thế này hoặc là lên ngồi thiền, người có dự cái đó được ngồi chung. Còn người không có cái áo tràng, người không có mang cái phù hiệu này thì người đó là người khách, không phải là đến đây dự khóa tu. Do đó chúng ta ban tổ chức sẽ thấy mời người đó ngồi ở vị trí khác chứ không nằm trong cái vị trí của chúng ta, để riêng vấn đề an ninh trật tự trong các tu của chúng ta là một. Và người đó như thế đó thì chúng ta dễ kiểm soát trật tự của trong các tu của chúng ta. Có khi có kẻ gian lợi dụng của việc tu học của chúng ta mà đến đây có những cái giao lý gì khác, đồ đạc của đại chúng cũng vậy, mình cẩn thận và cẩn thận, nhưng mà người trong nhóm của mình, những đồ đạc gì của mình có tủ có đồ đạc vàng, nhưng mà những người giữ có tu như thế này chúng ta biết vấn đề biết nhau. Mà một người lạ đến không có tràng và không có bùi điều mình biết người đó, thì khi trong cái pháp tu chúng ta có xảy ra sự cố gì, mình đã điểm danh là thấy được một chàng nhân sự lạ đến đây, mình khoanh vùng lại được để mình kiểm soát cái việc an ninh trật tự trong cái pháp tu. Đó là cái vấn đề thực tế để mình kiểm soát lẫn nhau, pháp tu mình nâng đỡ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Những người nào lạ đến không có được những cái phù hiệu hoặc là những cái động vật như thế này thì chúng ta biết, ban tổ chức chúng ta biết, và người trong tôi chúng ta biết. Còn thứ hai là cái vấn đề tâm linh, long thần hộ pháp ở lúc nào cũng ở bên chúng ta để che chở hỗ trợ cho chúng ta vấn đề tu học thật tốt. Lên ngồi thiền hay là giữ cái pháp tụng kinh, người nào mặc áo tràng người ta biết, người nào mặc không mặc áo tràng người ta biết, người ta theo dõi cái đó kỹ hơn. Long thần hộ pháp cũng nhìn thấy những người đó hành xử như thế nào, thay đổi ta biết chứ không? Quý vị đừng có tưởng rằng, đừng có nghĩ rằng chỉ chúng ta mà thôi. Ở đây chúng ta nhìn người nào lạ chúng ta biết, thì long thần hộ pháp cũng vậy. Cái đạo tràng này những người đã đi, những người mặc áo tràng lên tụ kinh, lên tu, lên ngồi thiền, mà trong đó có một vài người không mặc áo tràng ngồi thiền thì cái người đó bị chú ý nhiều nhất, có phải không quý vị? Đưa người ta dòm mấy người này là đã nhuần nhuyễn là một tử cùng trong nhà, nhưng người đó không có đồ đó, lý do gì đến đây thì mình sẽ được sự quan tâm kỹ. Và cái sự tu của người đó đôi khi có gặp những cái chướng duyên tình cảm. Nếu người đó thật sự muốn tu, tại sao mình không có đồng phục với người ta, mình khác đồng phục này là thể hiện cái gì đó. Thì do đó cái người đó, cái sự tu hành nếu thật tu thì nó cũng có gặp nhiều cái chướng người ta để mắc cái nhiều lắm. Thì mong rằng người thực tu đến đây học thì phải theo cái đồng phục cái sự sắp xếp ở đây để chúng ta không bị sự lẫn lộn pha trộn hoặc là kẻ gian thế này thế kia đến đây để dòng nó hay là theo dõi hay là có cái ý gì khác, thì để cho đại chúng rõ chỗ này nhắc cái loại hình phân đây là để cho chúng ta dễ kiểm soát và sự tu hành chúng ta nó có được sự đồng thuận của cả ban tổ chức thiền viện rồi đại chúng đồng tu đây và cả lâm phòng hội thấp chứng minh gia hộ trong cái đạo tràng của chúng ta, trong cái pháp hội chúng ta nó được trang nghiêm thanh tịnh. Người nào với tâm thần tinh thần cầu học thì sẽ được hỗ trợ tối đa, còn người nào có một cái tâm gì khác thì sẽ được phân dùng lại để kiểm soát để theo dõi. Vô hình chung chúng ta là một cái móc không tốt. Nếu chúng ta người nào được tu thì đến nay ở đây ban tổ chức chúng tôi ở thiền viện có hai một số tràng, thì mình thiếu mình cứ đến xin phép để mình hơn, để mình giữ các tu cho nó hợp lệ đúng như pháp, là từ hình thức tới nội dung đàng hoàng thì nó sẽ an toàn cho mình hơn. Cái mình lọt sọt thì nó sẽ không hay. Quý vị vào một cuộc họp cái lễ lớn gì đó mà quý vị ai nấy đều đồng phục, mà quý vị khác cái đồng phục làm cái người đó bị chú ý nhiều nhất. Đó là một cái vấn đề an toàn cho chúng ta khi tu. Còn vấn đề khi ngồi thiền nhắc nhở cho quý Phật tử là khi lên ngồi thiền thì cái điều này chúng tôi cũng thường nhắc hoài là quý vị nên thả lỏng thân tâm. Lên ngồi thiền thì chúng ta phải thả lỏng thân tâm chứ chúng ta đừng có gò mình, đừng có ép cái thân mình nó ưỡn ngực hoặc là khum lưng hoặc là cứng mình quá, căng thẳng quá. Thì trong cái lúc mà ngồi đó chúng ta có nhiều cái bệnh mà sinh tiền và lúc mà sinh hoạt hàng ngày chúng ta có những cái bệnh đó, như là cột sống chúng ta, sống cổ, sống lưng, hàng ngày chúng ta làm việc gì đó chúng ta ngồi thường ngày mình cũng quên, thì lên ngồi thiền chúng ta ngồi xíu thôi là bắt đầu là tư thế thường ngày của chúng ta nó sẽ lộ ra hẻo một bên. Cho đó quý thầy đi cảnh thiền quý thầy sẽ chỉnh sửa thì chúng ta phải mềm người tháo lỏng rồi quý thầy mới sửa cho mình ngay thẳng, chứ nếu không quý vị ngồi lâu cột sống nó dẻo bên thì tu lâu ngày nó có cái bệnh cột sống hoặc là cái bệnh cổ chúng ta ngồi nghiêng xuống bên. Nó bị do bệnh cổ chúng ta lúc làm việc rồi ở ngoài đời chúng ta làm văn phòng hay là làm cái việc gì đó mà có những cái tư thế ngồi nó không có được kiểm soát, do đó mà nó nghiêng một bên là từ cái cột sống cổ tới cột sống ở dưới. Do đó khi ngồi thiền nó sẽ theo cái lệnh đó mà lâu ngày nó sẽ sinh bệnh về cột sống. Thành ra đề nghị quý Phật tử thả lỏng toàn thân tâm, nâng theo hơi thở để quý thầy khi đi căn thiền quý thầy sẽ nhìn thấy mình như thế nào, quý thầy điều chỉnh sửa cho quý vị. Khi được chỉnh sửa quý vị mềm để làm quý vị theo sự tiến nắng đó thì từ đó về sau quý vị sẽ tốt hơn. Và sau cái ngày tịnh tu ở đây, sự thật mà nói một ngày tịnh tu nó chỉ có giá trị được một ngày đó để mình làm bản chánh, rồi quý vị về nhà tiếp tục sao thêm, ứng dụng thêm những thời gian, những bài pháp của quý thầy dạy hoặc là giờ giấc ngồi quý vị về nhà, quý vị có thể nhớ để vận dụng lại, áp dụng lại. Giờ giấc chúng ta có thể đổi ra đây, ngồi thiền lúc buổi sáng như thế này, 9:40 cho tới 10:20, thì quý vị về tối có thể sắp xếp thì giờ tối tiếp tục cái bài pháp của mình buổi tối hoặc là quy thức dậy tiếp tục để mình duy trì, mình kiểm soát được thân tâm của mình. Thì như thế nó có lợi ích cho một tháng trôi lăn lên mà có ngày vô đây tôi có một buổi hay là một ngày hoặc là hai ngày, nhiều lắm hai ngày thì giống như hấp lại mà giờ nào nó hèn hâm nữa thì thôi nó quên mất tiêu, nó trôi lăn hết thì ổn quá. Cho nên quý vị nên có thì giờ tiếp tục quân tập thêm, giống như chúng ta đóng đinh vậy, đóng một búa nó vô chút, đóng búa thứ hai mà ngồi nửa tháng vô đây rồi đóng con búa về nhà rồi không có cái búa nhiệm nào nữa, cho nó đỡ cái gì không nhiệm thêm thì nó xem nó đóng nó kẹt nó luôn, nửa tháng sau vô đóng chưa biết nó vô được hay không nữa. Thành ra quý vị về nhà nhiệm thêm để nó bị xét cái đinh tiếp tục vô đây với thầy đọc thêm nữa thì càng ngày nó càng dính cái niềm tin tâm bảo, cái sự hiểu biết về đạo nó sẽ càng sâu sắc hơn, và lúc đó có được cái lợi ích thiết thực hơn thì chúng ta có ứng dụng trong môn tu học của mình. Thì ít lời nhưng ngày đầu năm hãy nhắc nhở con nội quy và sinh hoạt để cho đại chúng ở đây hiểu đi và cố gắng vận dụng thời gian tu thật tốt. Một ngày mấy tiếng đồng hồ đến đây tập tu theo những các pháp tu khác thì bây giờ nó rất là đơn giản hơn, còn ở đây thì được hai lần pháp và hai lần nội thiền. Đó là một cái điều mà các pháp tu ở đây tu án hơn cho các tất cả những người để đến đơn vị được nghe pháp hai thời, được tổng tu hai thời nội thiền để mà đặt dàn tập tu như vậy. Mong rằng quý vị tận dụng những cơ hội hiếm có như thế này để mà có lẽ rất là thiết thực và an lạc, thật sự là an lạc. Đầu năm ngày khai giảng với tôi, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi có lời chúc mừng đến toàn thể đạo tràng quý vị đã hữu duyên thật sâu sắc đối với hai thiền viện mà dành thời giờ về đây để tập tu. Thì quý vị nên trân trọng những cái hữu duyên đó của mình và cố gắng tinh tấn, cố gắng tu luyện thân tâm của mình đúng như lời Phật dạy để chúng ta xứng đáng là con nhà tông, không giống tông cũng giống cánh, không giải thoát cả cuộc đời mình, không giải thoát hết toàn bộ nhưng giải thoát từng phần, từng chút, cũng có giải thoát, cũng có buông bỏ, cũng có hỷ xả và cũng có an lạc thường phần nào, vậy mới xứng đáng là con của Phật và ở nguồn trong thiên chùa thiên pháp. Và cũng nhắc lại như mãi cái lời của thượng tọa Minh Đạo nói vấn đề vận động tiền bạc, thì tôi cũng nhớ cái chỗ này là lúc trước có một số phật tử vận động tiền bạc ở đạo tràng chỗ của người ta ở địa phương đó, rồi mình tiền đem lên đây để đóng cho ban bảo trợ, nhưng thực chất đó, đóng có phần nửa ban bảo trợ, còn phần nửa nó đi các chùa khác, cái mục đích nó bị lệch hướng, đem cái chùa khác đó, từ dưới quê nhận một phật tử người ta nói là đem cho trường học trung cấp Phật học Vĩnh Long để hỗ trợ cho tăng ni xin ở đây đáng tâm tu học, giúp đỡ cùng những hòa thượng làm một sự lớn đào tạo cái hệ tâm tài tâm trẻ, nhưng mà rồi đem đến đây chỉ có một nửa còn một nửa đi chia sẻ với cái chùa khác chỗ này chỗ kia gì đó mà không phải là để nuôi chúng tu học mà có những duyên sự khác, nhưng mục đích dẫn đạo là của trường Phật học. Thì do đó mà và thường có hai đường và chúng tôi cũng biết được thì thấy như vậy nó không đúng cái mục đích, mình làm cái gì đâu đó mình tính đàng hoàng thì nó thường trong cái nội quy đó là khi vận động tiền bạc gì đó thì ngoài cái hồi nãy ông lãnh đạo nói ra là để cúng dường nhận sư gì đó, thực tế là nó làm như vậy cái đạo tràng không trang nghiêm cũng hay, và đồng thời có những người lợi dụng cái nghề vận động tiền bạc đó để làm cái việc mà theo ý của mình chứ không phải là với cái lời vận động đó. Thành ra mọi sự vận động tiền bạc gì đó thì phải trong sáng rõ ràng, chứ đừng có mượn danh mượn nghĩa thì nó hay, do đó mà sau này đã biết ra thì cũng không tốt, không có gì giấu người ta được hết á. Thành ra những cái nhóm phật tử đó làm như vậy thì sau này thì người ta hỏi là chúng tôi thế nào thế nào, chúng tôi trình bày sự thật mà nói vậy người ta mới biết ra, thì mình mới biết trong sau mình cũng không biết đâu đó, tụi con cùng lại được bao nhiêu đó mà đem lên đây thầy có nhận được đâu không, nó nhận có phần nữa rồi mới nói chuyện đi đâu đó. Thì có đó cái ý của người ta, ta làm cái nhóm trưởng ở đó người ta làm như vậy, thì do đó hòa thượng cũng thấy chỗ này nó không hay, nhưng mà đây để sinh hoạt cho đại chúng mình được kia để mình cố gắng mình đừng có để ảnh hưởng vì cái chuyện này mà mất uy tín, ảnh hưởng đến mình không xài đồng tiền đó, nhưng mà mình đã dẫn động nó như vậy mà mình xài chi chỗ khác, làm vậy sai cái mục đích của sử dụng đồng tiền để cúng dường cho đại chúng cho cái chùa nào đó, mình chọn chùa nào vì cái gì để xây dựng chùa đó thì phải cúng chùa đó, chứ đừng có đem chùa khác, đừng có bẻ cái lá đi chùa khác là mình làm sai mục đích. Cúng nơi đâu là cúng cái đó, cúng cái chuyện gì phát tâm hay giữ cái đó cúng đàng hoàng, rồi sao đó dẫn cái khác, cái đừng có dẫn đồng một chỗ mà đem hai ba chỗ chia sẻ từng mình thành ra thì điều đó không tốt. Có trường hợp là phải đi hành hương, quý vị đi hành hương đi mấy chùa đó thì dẫn động lại
chùa đó thì cúng rồi mình chia ra mấy chùa đó, chắc còn đừng có lấy dẫn đầu cúng cho mấy chùa
này, sắp cái tiền nữa đi vào mấy chùa khác nữa làm sai. Mong rằng chỗ này để quý vị hiểu khi chúng ta đừng có để nó đặt ra và ảnh hưởng tới uy tín của mình, đồng thời cái đạo tràng đơn giản để mình cần đưa con thơ mình đi để làm cho chúng ta cũng thành công tốt đẹp. Nam mô Phật cũng như sự khen ngợi.
Con đường giải thoát.